Chương 328, nhận lời mời mà đến, tán nhân linh đạo kỳ. Chương 328, nhận lời mời mà đến, tán nhân linh đạo kỳ. Lạc Dương hùng cứ bờ phía Nam Hoàng Hà, Bắc Bình Mang Sơn, Nam Hệ Lạc Thủy, Đông Hồ Hồ Lao, Tây Ưng Hàm Cốc, bốn phía quần sơn vây quanh, bên trong vì là Lạc Dương bình nguyên, Ilie, Lạc, Triền, giản bốn dòng nước quán ở giữa, vừa là tình thế hiểm yếu, lại phong quang tươi đẹp, thổ nhưỡng màu mỡ, khí hậu vừa phải, thủy vận tiện lợi. Cố từ xưa tới nay, trước sau có hạ, Thương, Đông Chu, Đông Hán, Tào Ngụy, Tây Tấn, Bắc Ngụy, tùy cho tám hướng lập thủ đô ở đây. Cái gọi là Hà Dương bình định địa, ở giữa nguyên mà ứng tứ phương, Lạc Dương chính là thiên hạ giao thông môn sùng, quân sự cứ điểm. Mà Dương Quảng vào chỗ sau, với Lạc Dương tuyển một người khác điều trị, thành lập Tân Đều. Tân Hoàng Thành ở vào Chu Vương Thành cùng Hán Ngụy Thành cổ trong lúc đó, đông vượt qua Triển Nước, nam vượt Lạc Hà, tây Lâm Giản Hà, bắc Y Mang Sơn, thành Chu vượt qua 50 dặm, hùng vĩ đồ sộ. Dương Quảng lại lấy Lạc Dương làm trung tâm, đào đới ra một cái Nam Đạt Hàng Châu, bắc đến Trắc Quận, tung quán Nam Bắc Đại Vận Hà, đem biển sông, Hoàng Hà, sông Hoài, Trường Giang, sông Tiền Đường năm Hồng Thủy hệ liên tiếp lại, Lạc Dương cảng cả ngày dưới giao thông thương mại trung tâm hoạt động. Chỉ là thành tựu sáng lập Lạc Dương phồn hoa Dương Quảng, nhưng nhân hao tiền tốn của, quá độ nôn nóng trái lại mất dân tâm, đúng là vì nối nghiệp người san bằng con đường, chỉ cần quản trị trên khá đúng phương pháp, thịnh thế có hy vọng. Vương Thế Sung có thể lấy Lạc Dương làm căn cơ, mạnh mẽ thất bại gần như suýt chút nữa có thể bao phủ toàn bộ phương Bắc Ngoã Cương đại quân, chính là chứng minh tốt nhất. Ngày mới mở sáng, thành Lạc Dương bên trong hầu như hội tụ toàn bộ vực ngoại trung nguyên cao thủ, bọn họ đến nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là trước đây không lâu do Lý Mật cùng Vương Thế Sung phát ra yêu thiếp, lấy Lạc Dương đất đai làm tiền đặt cược, xin mời Lý Việt cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo hai phe ở đây lấy vũ phân ra cao thấp, lấy này đến đấu võ Lạc Dương đất đai thuộc về. Như vậy cá cược, tự nhiên là trước nay chưa từng có, đặc biệt là đem liên quan đến thiên hạ cuối cùng thuộc về. Tin tức này một khi truyền ra rất nhanh sẽ chấn động được trong ngoài, ngăn ngắn nửa tháng, liền dẫn tới không ít người sớm tìm đến Tokyo Lạc Dương. Bây giờ hôm nay sẽ hai phe mời một trận chiến này, thành Lạc Dương bên trong tự nhiên là phi thường náo nhiệt. Hay là biết trận chiến này đối với người trong thiên hạ sức hấp dẫn, Vương Thế Sung thậm chí thả ra dị vãng để phòng nghiêm ngặt quản chế, vì là những này từ Nam Chí Bắc người mở ra cánh cửa tiện lợi. Không ít đầu góc linh hoạt người thậm chí nhìn ra trong đó thương cơ vị trí, dĩ nhiên qua lại ở trong đám người mua đi nổi lên nước trà cùng trái cây, tăng thêm trong đó náo nhiệt. Hai bên ước định chiến trường trung tâm, những người này tự nhiên không thể tới gần, nhưng bọn họ những người này có thể may mắn xa xa xem trận chiến liền đủ để hài lòng. Ở bên mông mưa phùn Lạc Hà bên trên, hai bên nhà lầu đứng sừng sững, ngày xưa bờ sông một bên bạc to nhỏ châu bạc nhưng từ lâu biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn giữ lại mấy chiếc thuyền hoa bỏ neo ở phía xa. Lạc Thủy là giao cho Lạc Dương chúng giữa sông rộng rãi nhất đường sông, nối thẳng đại hạ. Đột nhiên xa xa một chiếc treo lơ lửng có Nhật Nguyệt Thần Giáo đại kỳ thuyền lớn chậm rãi xuất hiện ở Lạc Thủy bên trên, nhìn thấy chiếc này thuyền lớn xuất hiện, đứng ở thuyền hoa trên Lý Mật cùng Vương Thế Sung không khỏi vẻ mặt biến đổi, thấp giọng nói: "Đến rồi." Quả nhiên chỉ thấy thuyền lớn bên trên xuất hiện tên kia một bộ thanh sam bóng người, nhìn thấy cái này bóng người hiện thân, Vương Thế Sung thân thể không khỏi run lên, hiển nhiên lúc trước cùng đối phương tiếp xúc ngắn ngủi, vẫn để cho trong lòng hắn lưu lại mạc đại bóng tối. Chỉ là rõ ràng bị ép giao ra Đại Minh Tôn giáo ngự tất bạn pháp căn nguyên chí kinh trong lòng hắn nhưng đối với người đến không tổn chút nào oán hận, trái lại mơ hồ thêm ra một tia kính ý từ đại ca: "Tiểu muội vì ngươi gậy một khúc, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, chiến thắng trở về." Đồng dạng một thân áo xanh trình linh tố nhìn đã bước lên một chiếc thuyền nhỏ từ Tử Nghĩa, đông nhiên mở miệng nói. Từ Tử Nghĩa nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu nói. Chỉ thấy trình linh tố chậm rãi lấy ra một cái thất huyền cầm, đồng thời tay phải nhẹ phẩy ở thất huyền cầm bên trên, phát sinh bong bong hai tiếng nhẹ vang lên, tiếp theo cái kia thăm thẳm tiếng đàn cũng thế vang vọng ở Lạc Thủy bên trên, xa xa xem trận chiến mọi người không khỏi tâm cảm bất ngờ. Tiếng đàn chậm rãi truyền đến, thật là tao nhã, chỉ là trải qua chốc lát, đã thấy đứng lặng ở bên cạnh Kỳ Thiến đông nhiên cầm lấy tiêu ngọc, tiếp theo thì có mấy lần nhu hòa tiếng tiêu cắp vào cầm vận bên trong. Thất huyền cầm tiếng đàn hòa bình công chính, mang theo thanh lũ ống tiêu, càng là cảm động, cầm vận tiếng tiêu tự ở một hỏi một đáp, đồng thời dần dần đưa tới gần. Cùng lúc đó, Từ Tử Nghĩa cùng Trương Chân Nhân dưới chân thuyền nhỏ nhưng là không gió mà bay, giống như tên rời cùng bình thường chạy như bay, đồng thời cũng ở Lạc Thủy bên trên phá tan rồi mãnh liệt một nước. Tình cảnh này tự nhiên là để Lý Mật cùng Vương Thế Sung hai người nhìn ra sắc mặt thay đổi, đồng thời hai người bọn họ cũng rõ ràng nhận ra Từ Tử Nghĩa bên cạnh Lôi Thôi đạo nhân lai lịch. Lúc trước Hổ Dược Hạc một trận chiến, không chỉ là Từ Tử Nghĩa một người danh chấn thiên hạ, tương tự cũng đem tên kia Trương Chân Nhân chi danh vang vọng thiên hạ. Một người độc đấu Phật môn tứ đại thánh tăng, cũng để tứ đại thánh tăng tự nhận không bằng, từ đó không dấn bước giang hồ. Phải biết năm đó tối có hy vọng nhất thống ma môn Tả Vương Thạch Chi Hiền, đều ở tứ đại thánh tăng liên thủ dưới sự đuổi giết, bị ép trốn sang ngàn dặm. Bởi vậy thiên hạ không ít người từ lâu coi Trương Chân Nhân vì là ngang ngửa bốn đại tông sư cấp cao thủ. Bây giờ hắn cùng Lan Giang đạo chủ cùng đến đây, tự nhiên là để mọi người cảm thấy cuộc chiến hôm nay thắng bại khó liệu. Nhưng mà ở cái kia cầm tiêu hợp tấu bên dưới, Từ Tử Nghĩa hai người dưới chân thuyền nhỏ nhưng là bỗng nhiên chậm lại, nguyên nhân tự nhiên là che ở phía trước một chiếc thuyền con. Nam ngang ở sóng biển mãnh liệt đại hà rời bờ khoảng 5 trượng tại một diệp thuyền nhỏ, theo nước sông lạc lay động chập trùng, tuy không giống như Từ Tử Nghĩa dưới chân chi châu không gió tự lên, có thể duy trì thuyền nhỏ ở Lạc Thủy bên dưới vẫn duy trì vẫn không lúc đích. Như vậy ly kỳ thủ đoạn cũng là không kém chút nào với Từ Tử Nghĩa. Từ Tử Nghĩa ngưng mắt nhìn tới, chỉ thấy trên thuyền ngồi một vị Nga quan Bắc Mang lão nhân, giữ lại năm sợi râu dài, khuôn mặt tao nhã rằng dị, trên người mặc độ lượng cầm bảo, có vẻ hắn bản so với người thường cao thẳng né tránh càng là vĩ đại như núi, chính ngưng thần thả câu, rất có xuất trần phiêu giật tận sĩ ý vị. Linh đạo kỳ. nhìn trước mắt ngồi chắc ở thuyền nhỏ bên trong lão nhân, Tư Tử Nghĩa trong con ngươi thần quang trong nháy mắt đại thịnh, rõ ràng đã nhận ra thân phận của người đến. Tư đạo chủ đến rồi. Được khen là trung nguyên người số 1 tán nhân linh đạo kỳ làm như ở cẩn thận yên lặng nghe xa xa truyền đến cầm tiêu cùng reo vang, dường như tiểu hài tử được bảo vật giống như khoe miệng mỉm cười, cho đến Tư Tử Nghĩa áp sát, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên. Đây là thế nào một đôi mắt? Đây là một đôi không tránh với đời ánh mắt, nhìn chúng nó, lại như nhìn lên cùng này trần tục toàn không liên quan khác một thiên địa đi, phản phất có thể vĩnh hằng địa duy trì ở một cái nào đó thần bí khó lường trong tầng thứ, ở trong lại ẩn chứa một luồng khổng lồ vô cùng sức mạnh, trong dòng phiêu giật ánh mắt lộ ra thẳng thắn, chân thành, đến từ mang điểm đồng chân mùi vị. Phối hợp hắn tao nhã thon dài khuôn mặt, có loại vượt quá phàm thế mị lực. Hắn đột nhiên vỗ nhẹ nổi lên bàn tay, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, ngửa đầu nhìn phía thuyền lớn phương hướng, ôn nhu nói, "Từ đạo chủ có biết bài này từ khúc tên?" "Này khúc tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ." Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói. "Này khúc bị hắn từ Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong mang sau liền giao do tiểu đội bảo quản, mà tiểu đội vốn là thông tuệ hơn người, lại kết giao Thạch Thanh Tuyển cùng Thượng Tú Phương hai vị đương đại đại gia, lấy nàng tài trí tự nhiên không khó học được này khúc. Mà bài này do lúc trước Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương bắt đầu sinh thoái ẩn giang hồ chi niệm từ khúc, lại bị tiểu đội chính mình thoáng thay đổi phong cách ca khúc, thất huyền cầm cùng tiếng tiêu nhưng là càng lúc càng cao, rõ ràng là hướng về hắn để lộ tâm ý của chính mình. Chính như trên ta nói, ta muốn cùng quân hiểu nhau, chừa mệnh vô tuyệt suy. Sơn Cung Lăng, Giang Thủy vì là kiệt. Đông xét đánh chấn động, mưa xuân tuyết. Thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Tên rất hay. Linh Đạo Kỳ nghe được từ khúc tên, hai mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, vỗ tay than thở. Ngay ở hai người trò chuyện thời khắc, đông dương bên trong cầm vận tiếng tiêu đột một biến, tựa như có vài cụ dao cầm cùng mấy chi ống tiêu đồng thời hợp đấu bình thường. Cầm tiêu tiếng tuy rằng cực điểm phiền phức biến ảo, mỗi cái âm thanh rồi lại trầm đồng du dương, dễ nghe động tâm. Nghe được từ khúc biến đấu, Linh Đạo Kỳ mắt lộ kỳ quang, chậm rãi nói, lão đạo cùng người đã hồi lâu không có giao thủ, không biết từ đạo chủ có thể nguyện xem ở lão đạo cùng thiên hạ ánh bình minh bách tính tình cảm trên, hôm nay có thể đổi đường hồi phủ sao? Đạo hữu. Còn chưa chờ Từ Tử Nghĩa mở miệng, một bên Trương Chân Nhân nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói. Linh Đạo Kỳ nghe tiếng nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mặt đạo nhân thân hình cao to dị thường, râu tóc như bạc, trên mặt hồng hào bóng loáng, cười híp mắt thật là dễ thân, chỉ có cái này vải bố xanh đạo bảo nhưng là ô uế không thể tả. Nhưng là Trương Chân Nhân, nhìn trước mắt nhìn như lôi thôi, kỳ thực giấu giếm thần quang đạo nhân, Linh Đạo Kỳ trong mắt nhất thời lập lòe ra một tia kỳ dị ánh sáng, hai người chỉ là lần đầu gặp gỡ, trong lòng hắn nhưng mơ hồ đản sinh ra sớm nên quen biết cảm giác sai. Chân Nhân không dám làm, Tam Phong đạo nhân, nhìn thấy đạo hữu. Trương Chân Nhân chậm rãi đánh cái chắp tay nói, Linh Đạo Kỳ nhìn thấy đạo huynh. Nhìn thấy Trương Chân Nhân thần thái như thường, một thân nội khí tự nhiên mà thành, căn bản không nhìn ra hắn chính là lúc trước đấu bại tứ đại thánh tăng đạo nhân, Linh Đạo Kỳ không khỏi thu hồi vừa mới nụ cười, đứng dậy chắp tay nói, đạo hữu vốn nên là không tranh với lời người, vì sao còn muốn cố ý bước vào thế tục phân tranh? Trương Chân Nhân dường như một ánh mắt gần giống như nhìn thấu cái gì, đột nhiên than nhẹ một tiếng nói, cùng ngươi ước hẹn, không thể không đến. Linh Đạo Kỳ không khỏi lắc đầu nở nụ cười, chỉ là hắn này nhìn như hào hiệp nụ cười, sau lưng nhưng có chứa một tia không thể làm gì cay đắng. Hai người đối thoại lời ít mà ý nhiều, có thể đã thuyết minh giữa hai người thái độ. Hắn vốn nên là nơi trần thế tối không bị ràng buộc con cá, đáng tiếc bị nguy ở đây phiên thiên địa tấm lưới lớn này bên trong, muốn tìm siêu thoát mà không được, bởi vậy cuối cùng không thể không đi từ hàng tĩnh trai mượn nó kiếm điện nhìn qua. Mà này một mượn, tự nhiên liền muốn trả lại nó nhân quả. Bởi vậy hắn hôm nay không thể không đến. Từ đạo chủ, người đi trước đi. Trương Chân Nhân đông nhiên nói. Từ Tử Nghĩa nghe vậy, vẫn chưa chần chờ, thân hình hơi động, cũng thế hướng về thành Lạc Dương bên trong mà đi. Mà nhìn thấy Từ Tử Nghĩa rời đi, Linh Đạo Kỳ vẫn chưa có bất kỳ ngăn trở nào tâm ý, trái lại lặng lặng nhìn trước mắt nhìn như lôi thôi đạo nhân. Dần dần, hắn cặp kia không tránh với đời hai mắt, càng từ từ thêm ra một tia khó có thể khắc chế kinh hỉ. Chỉ vì trong lòng hắn đỗng nhiên xúc động, hắn đột phá lần này tiên địa tấm lưới lớn này thời cơ, càng mơ hồ cùng trước mắt bóng người có quan hệ. Ở siêu thoát trần thế lưới lớn ràng buộc mê hoặc bên dưới, dù là Linh Đạo Kỳ không có chút rung động nào, đạo tâm cũng bắt đầu có một tia gợn sóng, đối mặt Từ Tử Nghĩa rời đi, hắn không thể động, cũng không muốn động. Hắn không muốn động, tự nhiên là bắt nguồn từ không muốn bỏ qua cái này thời cơ. Không thể động, là bởi vì hắn rõ ràng trong lòng, đối mặt hai người liên thủ, hắn tuyệt không phần thắng. Bởi vậy đối mặt Từ Tử Nghĩa rời đi, hắn chỉ có thể bàn quan. Hai người từng người đứng ở một thuyền bên trên, xa xa đối diện hồi lâu. Đạo hữu tự hào Tam Phong nói vậy là từ lâu hiểu thấu đáo càn khôn hợp nhất, âm dương biến hoa hảo diệu, lão đạo nguyện muốn lĩnh giáo trong đó tinh diệu. Hai người đối diện hồi lâu, Linh Đạo Kỳ trung quy không thể nhịn xuống đột phá thế gian cái con này lưới lớn mê hoặc, đột nhiên mở miệng nói rằng, ở đạo gia bên trong, ba đại biểu dương, phong đại biểu âm, mà Tam Phong thì lại đại biểu càn khôn hợp nhất, âm dương biến hóa, bởi vậy Linh Đạo Kỳ mới có lời ấy. Vân đạo từ lâu muốn lĩnh giáo đạo hữu tán thủ bắt phát. Trương Chân Nhân khẽ mỉm cười nói, Linh Đạo Kỳ đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu nhỏ một tiếng, đột nhiên thân hình hơi động, cả người giống như ở trong thiên địa tự do bơi lội con cá bình thường. Trong mắt của hắn tràn đầy đồng thú giống như hồn nhiên, mà hắn cái kia một đôi tay nhưng là liên tục biến hóa tư thế, giống như lần đầu học tập phi hành chim non bình thường non nớt. Tình cảnh này trong mắt ngoại nhân, tự nhiên chỉ có thể thán phục Linh Đạo Kỳ không thẹn vì là tán nhân chi danh, ra tay thích làm gì thì làm, người ngoài căn bản khó có thể biết được nó tinh diệu. Có thể ở trong mắt Trương Chân Nhân, nhưng là trong nháy mắt nhìn ra Linh Đạo Kỳ ra tay ngầm có ý nhiều loại tinh nghĩa. Tán thủ bắt phát nhìn như chỉ có 8 chiêu, kỳ thực chiêu số vô cùng vô tận, người ngoài nếu không thể nhìn thấu trong đó tinh diệu vị trí, căn bản khó có thể cho rằng hắn đối thủ chân chính. mà trước mắt Trương Chân Nhân, nhưng là phương thiên địa này cái thứ hai nhìn thấu hắn tán thủ bắt phát tinh nghĩa người. Trương Chân Nhân chỉ là tay áo lớn vung lên, từ bên trong lộ ra một bàn tay lớn đến, so với Linh Đạo Kỳ cái gọi là đồng thú cùng tự nhiên hài hòa cùng tồn tại chiêu thức của hắn có thể nói là đơn giản đến cực điểm. Chỉ là đưa tay cách không hư không vẽ tròn. Hư không vẽ tròn, nhưng chính là này đơn giản đến cực điểm thủ đoạn, nhưng dường như hư không đều nổi lên gợn sóng, càng mơ hồ ước bước ra một vòng tròn, liền mang theo dưới chân nước sông Lạc cũng bắt đầu phun trào lên. Xa xa xem trận chiến mọi người nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi vì đó nghẹt thở, bởi vì bọn họ những này bình sinh đại khái không thể lại có thêm cơ hội mắt thấy như vậy giao thủ. Ở mọi người chờ mong ánh mắt bên dưới, hai người một đòn kinh thiên động địa rốt cục tụ hợp. Nhưng mà đỡ lấy bên trong một màn nhưng không có mọi người dự liệu giống như náo động, gần giống như thanh phong phất liễu bình thường, hai người bóng người lặng yên không hề có một tiếng động cũng thế hạ xuống. Chỉ là nước sông Lạc hơi khuấy động lên gợn sóng, chứng minh nơi này mới vừa có một hồi chấn kinh thiên hạ giao thủ. Này chính là do đạo hữu sáng chế thái cực sao? Cảm thụ trong đó ngầm có ý thái cực thức âm dương biến hóa, tinh vi ảo diệu, thực là mở ra võ học bên trong từ không có tân thiên địa linh đạo kỳ không khỏi vui vẻ nói. Mới vừa hai người giao thủ trong nháy mắt, hư không trong lúc đó dường như thêm ra từng sợi vô hình kia nhỏ, đem cách không đem hắn kình khí dường như quấn quanh, lập tức liền bị cái kia vòng tròn hóa tận kình khí. Như vậy tinh diệu hóa kình thủ đoạn, linh đạo kỳ cuộc đời cũng là lần đầu nhìn thấy. Đại đạo đơn giản nhất đến thay đổi, mới bắt nguồn từ một mà rốt cục chín. Ta xem đạo hưu tán thủ bắt phát còn có 7 loại tinh nghĩa, không biết khả năng lĩnh giáo. Trương Chân Nhân vất cần mà cười. Không dám, kính xin đạo hưu chỉ điểm. Linh đạo kỳ lại cười nói. Hắn một đời chưa bao giờ gặp phải như vậy đối thủ, chính như năm đó hắn gặp phải vị tiên tả đế hướng ngũ điển. Hắn lúc này khắp toàn thân, bao quát hắn mỗi một sợi tóc đều rất giống hoan hô nhảy nhót, đều ở vui mừng hắn có thể gặp phải loại này đối thủ. Linh đạo kỳ vẫn tư thái duy trì thanh thản tự nhiên, có thể vào đúng lúc này hắn bỗng nhiên phong cách đại cải, hai tay xuề ra, tay như chim mổ, bày ra chiêu thức, tuy rằng lưu mỹ đẹp đẽ, cuối cùng hạ xuống mạnh mẽ, không hợp hắn lao trang thanh tịnh vô vi phong cách. Phút chốc chấn động y phi hành, hai cái tay giống như biến ảo thành hai con hy chơi chim nhỏ bình thường, ở phía trước nhào đấu truy đuổi, ngươi nhào ta mổ, đấu cái không còn biết trời đâu đất đâu, hướng về phía trước bách đi. Trương Chân Nhân thấy này cũng là trong con ngươi kỳ quang đại thịnh, bị bởi tay phải tay áo bảo lại lần nữa vung ra, lại đông dưng vẽ ra một cái có một vòng tròn. Ở phía xa xem trận chiến trong mắt mọi người, giữa hai người giao thủ từng chiêu từng thức đều rất giống ngầm có ý thiên địa chí lý bình thường, để mọi người thấy đến muốn si muốn say. Xa xa chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể nhìn ra hai người giao thủ kỳ thực ngầm có ý mạc đại hung hiểm, bởi vì hơi bất cẩn một chút, con đường phía trước thì sẽ bị diệt sạch. Đs, không tốt lắm miêu tả Trương Chân Nhân một cách. Chương 329, Võ Tôn Tất Huyền, Viêm Dương Đại Pháp VS Xì Giá Y Y Thần Công. Chương 329, Võ Tôn Tất Huyền, Viêm Dương Đại Pháp VS Xì Giá Y Y Thần Công. Chết không thể nghi ngờ là thế gian chuyện đáng sợ nhất vật một trong. Nhưng đối với không ít người tới nói, còn có so với chết càng làm cho người ta sợ hãi sự tình, cái kia chính là con đường phía trước đoạn tuyệt. Đặc biệt là đối với tán nhân linh đạo kỳ như vậy võ đạo tông sư, thành tựu bị thế gian tấm lưới lớn này ràng buộc dẫn đến hắn không cách nào siêu thoát người, kết quả như thế này không thể nghi ngờ so với chết đáng sợ hơn. Hắn bây giờ đã năm vượt qua trăm tuổi, đã đi vào sinh mệnh thời khắc sống còn, nếu không có như vậy lại sao cúi đầu đi mượn từ hàng tĩnh trai kiếm điển nhìn qua đây. Mà trong này kết quả, tự nhiên là làm người thất vọng. Mà ngay ở hắn đã bước vào tuổi già thời gian, chợt phát hiện thiên hạ này bên trong dĩ nhiên thêm ra một tên cùng thuộc về đạo gia tông sư cao thủ, chính là hướng nghe đạo, mà chiều chết cũng không hối tiếc. Hai người cuộc chiến hôm nay, từ lâu dứt bỏ rồi cái gọi là hẹp hòi cừu hận phân tranh, linh đạo kỳ tranh chấp chỉ có cái gọi là siêu thoát mà thôi. Mà Trương Tam Phong uy thế ỷ thiên giang hồ gần trăm năm, bàn về uy danh tiếng thậm chí muốn vượt qua tam đại tông sư, trước kia từng càn quét gia tả, cho đến tuổi già sau, tính khí lúc này mới có thu lại. Nó sáng chế ra thái cực quyền kiếm đã gần đến kỹ chi phần cuối, chỉ là bị vướng bởi thiên địa hạn chế, mà bị từ tử nghĩa mang đến đại đường sau khi, Trương Tam Phong có tinh tiến tự nhiên là thuận lý thành trương. Sớm trước ở Hồ Dược Hạp cùng Phật Đạo Tứ Đại Thánh Tăng một trận chiến sau, Trương Tam Phong đối với chính mình sáng chế thái cực cảm nộ càng sâu. Hôm nay ở Lạc Thủy đánh với Linh Đạo Kỳ một trận, Trương Tam Phong có thể nói là hoàn toàn phát huy ra chính mình sáng chế thái cực tuyệt diệu. Từ tử nghĩa đạp nước mà đi, trong nháy mắt người đã thân đến mười mấy trượng ở ngoài. Nhìn thấy tán nhân Linh Đạo Kỳ bị cả người lôi thôi Trương Chân Nhân một trận chiến, không cách nào ngăn cản từ tử nghĩa sau, tự nhiên là dẫn tới không ít người lòng sinh kinh ngạc thốt lên. Chỉ có không ít cùng Lý Việt giao tình thâm hậu người biết được Lý Việt vì lần này Lạc Thủy cuộc chiến bố trí xuống Thiên La địa võng, bởi vậy vẫn như cũ có thể duy trì vẻ mặt như thường. Đột ngột hư lạnh một tiếng vang lên, chấn động đến mức phụ cận xem trận chiến chi người mảng nhĩ vang lên ong ong. Mọi người ngơ ngác chấn động mạnh, gió xoáy giống như hướng về xa xa nhìn tới. Sơ thăng mặt trời mới mọc bên dưới, một người lỗi lạc đứng ngạo nghễ ở thuyền nhỏ bên trên, đứng chắc tay, gánh vác cây giáo hắn, cả người nhưng tỏa ra tà dị không thể giải thích được khiếp người khí thế, phảng phất là trong bóng tối thống trị đại thảo nguyên thần ma, chợt phát hiện thân nhân gian. Hắn nhìn qua chỉ là khoảng 30 người, thể phách hoàn mỹ, màu đồng cổ làn da lập lòe hoa mắt ánh sáng lộng lẫy, hai chân sở trường, khiến cho hắn hùng vi khu cẳng có chống đỡ hướng về tình không tư thế, khoác lên người cây gai ngoại bảo theo gió phất dương, bàn tay độ lượng bao la, làm như chất chứa cõi đời này sức mạnh đáng sợ nhất. Tối khiến người động lòng phách chính là hắn lại như tràn ngập sóng ngầm biển rộng đại dương, động bên trong mang tĩnh, trong yên tĩnh hàm động, dạy người hoàn toàn không có cách nào dự đoán nó động tĩnh. Tóc đen thui nhắm sau kết thành búi tóc, tuấn vi cổ tiếu dung nhan giống như đồng trao đúc đi ra không nửa điểm tì vết tượng người, chỉ liếc mắt nhìn đủ có thể làm người suốt đời khó quên, mang trong lòng hồi hộp. cao thẳng thẳng tắp trên sống mũi khảm một đôi tràn ngập yêu dị mị lực, lạnh lùng mà lại tinh thần phân chấn con mắt, nhưng sẽ không tiết lộ trong lòng tâm tình biến hóa cùng cảm thụ, khiến người cảm thấy hắn bất cứ lúc nào có thể động thủ đem bất luận người nào hoặc vật phá hủy, sau đó sẽ không có chút áy náy. Võ Tôn Tất Huyền, nhìn vị này dường như thống trị đại thảo nguyên thần ma bóng người, Lạc Hà cạnh xem trận chiến mọi người không khỏi biến sắc. Hôm nay có thể ở Lạc Thủy bên bờ tận mắt nhìn trận chiến đấu kinh thế này người, đều là trung nguyên cùng vực ngoại cao thủ nổi danh, tuyệt đối không phải tầm thường nhân vật có thể tới gần. Bởi vậy nhìn thấy trận phát hiện đang ở Lạc Thủy bên trên giống như thần ma giống như vĩ đại bóng người, những người này hoàn toàn cùng nhau biến sắc. Thời gian lúc giờ khắc này, không ít nhân tài rõ ràng vì sao Lý Việt gặp đáp ứng đến đây đến hẹn, nguyên lai bọn họ trong âm thầm đã sớm cùng đột quyết liên hợp lại. Mà Nhật Nguyệt thần giáo cái kia chiếc thuyền lớn bên trên, mắt thấy Tất Huyền hiện thân sau, cũng là như gặp đại địch. Trình Linh Tố cùng Kỷ Tiến nhị nữ thấy này, vẻ mặt cũng mơ hồ có chút nghiêm nghị, chỉ có Thạch Phá Thiên một người làm như không thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bình thường, vẫn như cũ đối với Từ Tử Nghĩa tràn ngập tự tin. Nếu không có Nhật Nguyệt thần giáo lần này có Trương Chân Nhân giúp đỡ, Từ đảo chủ một thân một mình đến đây đến hẹn, e sợ phải bị hai đại tông sư vây công. Muốn đến đây nơi, bất kể là Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử, vẫn là đến từ các nơi võ giả cũng không khỏi đối với Lý Việt tàn nhẫn để tâm cảm thấy sợ hãi. Chỉ nghe Tất Huyền thản nhiên nói, "Từ đảo chủ, ta đã ở đây lặng lặng đợi hồi lâu." "Võ Tôn Tất Huyền." Từ Tử Nghĩa vẻ mặt bất biến, chỉ là chậm rãi nói ra người danh hiệu. Tất Huyền thản nhiên xem ra, ánh mắt nghiêm túc thâm thoại, tinh mang địa điểm, khóe miệng không khỏi thêm ra một nụ cười gần ý, chậm rãi nói, "Từ lúc ngươi Giang Nam trưởng giết Vũ Văn Hóa cấp lúc, ta liền từng nghe nói Trung Nguyên từng thêm ra một cái cùng ta Dương Viêm đại pháp công pháp sắp xỉ cao thủ, chỉ là lúc đó ta vẫn chưa để ở trong lòng, cho đến ngươi ở Hổ Dược Hạp đánh với Phó Thải Lâm một trận, mới chính thức gây nên bản thân chú ý. Bây giờ ngươi có thể làm ta bỏ xuống tất cả, lập tức tới rồi, ngươi có thể đủ để tự tiêu." Ngắn ngắn hai câu, càng hiện ra Võ Tôn Tất Huyền thô bạo cùng tự tin. Bị nhân giá y thì thần công từ khi công thành tới nay, còn chưa từng có đối thủ, không biết Tất Huyền ngươi có thể vượt qua mấy chiêu. Đối mặt Tất Huyền tràn ngập thô bạo cùng tự tin lời nói, Từ Tử Nghĩa chỉ là mí mắt nhẹ dương, trực tiếp mở miệng nói. Tất Huyền hừ nhẹ một tiếng, cả người hoãn trước nửa bước, đột ngột quyền phải bung ra. Ngoài người ta dự liệu chính là, Tất Huyền không có một chút nào quyền phong gào thét tiếng, cũng không mang theo nửa phần kinh khí, càng không có mang theo kinh khí của biểu, nhưng mà toàn bộ không gian nhưng nóng rực sôi trào, như ở cắt vàng mênh mông, khô hạn nóng bức, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi trong sa mạc thân thể trần truồng phơi nắng nhiều ngày, kể bên chết khát cái kia khô khốc thiếu nước dọa người tư vị. Được lắm Viêm Dương đại pháp. Nhận biết được toàn bộ không gian truyền đến nóng rực sôi trào, Từ Tử Nghĩa trong con ngươi thần quang lóe lên, không khỏi mở miệng khen. Nhìn thấy Tất Huyền đỗng nhiên ra tay, Từ Tử Nghĩa lúc này tán thưởng nở nụ cười, đạp ở trên mặt nước hắn cũng không lựa chọn né tránh, cũng là trở tay vung ra một quyền. Cùng Tất Huyền nội liễm quyền lực không giống, Từ Tử Nghĩa này vừa ra tay liền dường như núi lửa phun trào bình thường, uy thế kinh người, liền ngay cả Tất Huyền trong mắt cũng không khỏi né qua một tia dị dạng. Tất Huyền quyền thế lấy kinh người cao tốc đẩy mạnh, tái sinh biến hóa, nhiệt độ không được tăng lên ấm lên, không thể suy đoán, càng không cách nào nắm giữ, nhưng lại xem hoàn toàn không có biến hóa, phản bản phục hồi như cũ địa tập thiên biến vạn hóa với bất biến bên trong, như vậy võ công, tận đoạt thiên địa chi tạo hóa. Có thể gặp phải Từ Tử Nghĩa thẳng thắn một quyền, Tất Huyền nhìn như ẩn chứa vô hạn tinh diệu một quyền, nhất thời dường như mất đi sở hữu tác dụng bình thường, hai người nắm đấm còn chưa chạm nhau, cách không kình khí nhưng giống như trời trong phích lịch bình thường nổ bể ra đến. Một luồng kình khí vô hình, nhất thời lấy hai người làm trung tâm nhất thời bao phủ bốn phương tám hướng, nước sông Lạc tung tóe nổi lên từng luồng cao to mấy trượng sóng lớn, trực tiếp đẩy hướng về phía hai bờ sông. Xem trận chiến mọi người, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tự nhiên khó tránh khỏi làm sũng. Mà thành tựu đối thủ Từ Tử Nghĩa cùng Tất Huyền hai người đỉnh đầu bọt nước, còn chưa rơi ra đã bị tại chỗ bước hơi lên. Hóa thành từng luồng bước lên bạch khí càng thêm tăng thêm hai người trận chiến này kịch liệt. Giống như thần ma Tất Huyền, cũng vào đúng lúc này rốt cục trải nghiệm đến giá y thần công lợi hại. Ở Từ Tử Nghĩa cái kia dường như núi lửa phun trào giống như uy mãnh toàn lực bên dưới, Tất Huyền cái kia giống như đồng thao đổ bê tông ra thân thể nhưng là không khỏi khẽ run lên, chỉ vì Từ Tử Nghĩa quyền lực dưới giấu giếm giá y chân khí thực sự khác với tất cả mọi người. Cái kia như ngọn lửa mãnh liệt đến cực điểm chân khí, liền ngay cả Tất Huyền cũng có chút không chịu nổi. Tất Huyền thân thể trái phải lay động, trong đôi mắt nhưng là tinh mang không được lấp lóe. Như trên trời tia chớp phát sinh tổn con ngươi nơi sâu xa, hai tay áo phất ra, tự công phi công. Có thể thời khắc này tràn ngập ở bốn phía trong không gian, nhưng là để Từ Tử Nghĩa toàn thân kinh không khỏi mạch nóng rực lên, nếu không có Từ Tử Nghĩa đã sớm trải qua hòa thị bích năng lượng kỳ dị cải tạo kinh mạch, cùng với giá y thần công đại thành trước đau đớn, e sợ cũng phải ăn cái thiệt thòi. Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười, thân hình đột nhiên hơi động, tay áo bào nhẹ suy từ bên trong lộ ra một con trắng non năm đấm. Quanh một tiếng vang thật lớn, giống như ma thần giống như Tất Huyền lại lần nữa cùng Từ Tử Nghĩa liều mạng một quyền. Chỉ là Từ Tử Nghĩa cú đấm này nhìn như đơn giản, có thể quyền ý nhưng là tung hoành chống trải, kiên cường uy mãnh, càng so với Tất Huyền dường như còn muốn bá đạo. Tất Huyền thân thể khẽ run lên, sắc mặt vẫn như cũ không khác, chỉ là dẫm ở dưới chân thuyền nhỏ nhưng là trong nháy mắt nổ tung. Hai người bóng người đồng thời bước lên bên bờ, Tất Huyền nhìn chằm chằm trước mặt Từ Tử Nghĩa, trong mắt nhất thời lập lòe ra một tia kỳ dị ánh sáng, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy cùng hắn không ai nhường ai đối thủ. Trận này thoải mái tràn trề một trận chiến, hắn đã là hồi lâu không có trải nghiệm quá. Thậm chí ở Hỗ Liều quyền tính lúc, hắn dường như mơ hồ rơi vào hạ phong. Tất Huyền ở hai trượng ở ngoài thản nhiên đứng nghiêm, lãnh khốc gương mặt lộ ra hài lòng nụ cười, lắc đầu than thở, từ 40 năm trước đánh với Ninh Đạo Kỳ một trận sau, chưa bao giờ có thoải mái như vậy. Chẳng trách lúc trước Phó Thải Lâm tự mình ra tay, cũng không có thể kiến công. Ngươi Viêm Dương đại pháp cũng có thích hợp địa phương, đối mặt ta giá y địa thần công, lại có thể không rơi vào hạ phong. Từ Tử Nghĩa vẻ mặt lạnh nhạt nói. Hai người ngưng mắt đối diện, bốn phía trong vòng 10 trượng thời khắc này dường như liền phong nhi đều ngừng lại bình thường, dường như đặt mình trong đại sa mạc khô hạn trong ngọn lửa. Này chính là Tất Huyền Chính lấy Viêm Dương đại pháp khóa chặt ba phủ, người bên ngoài muốn chạy trốn cũng khó làm đến. Đối mặt chiến y đã đạt đỉnh cao Tất Huyền, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ vẻ mặt bất biến, trái lại tựa hồ đang chờ mong cái gì. Tất Huyền Viêm Dương đại pháp liền như là trên sa mạc không nắng nóng, ban đầu lúc trong đó cũng không thế nào, nhưng cũng là không chỗ tránh được, cuối cùng nhưng làm ngươi hong khô thành một đống mạch cốt. Tất Huyền nghe vậy cười ha ha, thân hình đột nhiên đến khoảng trường, trái phải cấp tốc lay động, biến ảo ra mấy cái hư thực khó phân biệt bóng người, liền như hóa thân ngàn vạn, cho dù Thạch Chi Hiên Huyễn Ma thân pháp cũng không ngoài như vậy. Đồng thời hai tay hợp lại thành quyền, hướng về trước người chỗ trống đánh mạnh một cái, phát sinh đồng một tiếng vang trầm thấp. Mấy trượng ở ngoài Từ Tử Nghĩa thân thể không khỏi trao một cái, đồng thời khẽ ồ lên một tiếng, hiển nhiên Tất Huyền đòn đánh này đúng là ra ngoài cho hắn dự liệu. Tất Huyền Viêm Dương đại pháp ở một loại nào đó trên cùng Ma Môn Tiên Liên Tông bên trong Tiên Tâm Liên Hoàn bên trong liên kình có tương tự, do đó đạt đến tổn thương đối thủ kinh mạch tác dụng. Chỉ là có điều Tất Huyền Viêm Dương đại pháp thủ đoạn càng cao minh hơn một ít, nhìn như hùng hổ dọa người, kỳ thực nhưng là dùng tới tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật thủ đoạn, khi nguyên đếm trải Viêm Dương đại pháp lợi hại lúc, cũng thế thân ở tuyệt cảnh. Chỉ là tất cả những thứ này thủ đoạn, đối với Từ Tử Nghĩa đều là uổng công, Tất Huyền đòn đánh này dường như thiên mã hành không, liền ngay cả Từ Tử Nghĩa cũng không ngờ tới, đòn đánh này rốt cục để hắn chiếm trước đến một tia tiên cơ. Tất Huyền thân hình đột nhiên hơi động, lại đi đến Từ Tử Nghĩa trên đỉnh đầu. Thời khắc này Tất Huyền khí thế quanh người dường như biến mất không còn tăm hơi. Phải biết đạt đến hai người võ công cảnh giới, dù cho là nhắm mắt hai mắt, cũng đủ để từ đối phương kình khí vi diệu biến hóa đến nắm đối thủ tiến tối động tĩnh. Mà thời khắc này Tất Huyền nhưng dường như dập tắt lò lửa bình thường, nguyên thân trên Viêm Dương chân khí nhưng là đột nhiên biến mất đến một tia không dư thừa. Màn biến hóa này đủ khiến Tất Huyền càng vững vàng nắm chắc mới vừa tranh thủ đến thượng phong, chỉ thấy Tất Huyền chân phải cấp tốc ở phía trên mở rộng, đồng thời thời khắc này Tất Huyền quanh thân khí thế bỗng nhiên bạo phát, giống như đen kịt vô cùng được sâu bỗng nhiên phóng ra khiến thiên địa đều muốn thất sắc ánh sáng bình thường, đủ khiến người là chi kinh hãi cùng kinh sợ. Tu vi nếu là kém một chút tình cảnh này đủ khiến hắn cảm quan trực tiếp phát điên. Đây mới là Tất Huyền đáng sợ địa phương. Đối mặt cái kia giống như thần ma giống như bóng người, đại đa số người chỉ có thể vào trước là chủ, do đó sản sinh một loại cảm giác sai, cũng không biết hắn thân là võ đạo tông sư, ở tài nghệ bên trên cũng thế đến thế tục đỉnh. Đến đúng lúc, thấy này Từ Tử Nghĩa trong mắt rốt cục phóng ra một tia kinh hỉ, đồng thời mở miệng khen. Tất Huyền chân phải hướng hắn tự nặng như nhẹ đã tới, nó xuất thần nhập hóa nơi, cũng không tận mắt nhìn, tuyệt không chịu tin tưởng chỉ là một ước, càng có thể chăn như vậy cảnh giới. Tất Huyền không thẹn vì là võ tôn chi danh, chỉ cái này một chiêu là đủ chứng minh nó võ đạo ở tài nghệ chi đồ thành tựu. Chỉ là đối mặt Tất Huyền như vậy thần đến một chiêu, Từ Tử Nghĩa trong mắt vẫn như cũ không tồn sợ hãi, thời khắc này hai cánh tay của hắn rốt cục đồng thời động. Một đôi nắm đấm hướng lên trời bung ra. So với ngọn lửa càng thêm mãnh liệt chân khí đột nhiên phun ra, đứng mũi chịu sào Tất Huyền quanh thân quần áo phần phật văng lên, đồng thời hắn chân trái cũng động. Đối mặt Từ Tử Nghĩa như vậy cương mãnh phản kích, hắn cũng chỉ cần nhấc lên hoàn toàn cẩn thận. Tất Huyền tiếng cười rung trời, hai chân nguyên thức bất biến địa dẫm hướng về Từ Tử Nghĩa ngửa mặt lên trời vung ra xong quyền đi. Này nhìn như thường thường không có gì lạ một cước, nhưng hiện ra làm đúa bách luyện công lực, trước tiên xuyên phá Từ Tử Nghĩa so với ngọn lửa càng mãnh liệt chân khí, sau đó gót chân bất động chỉ lấy mũi chân quét bãi, da châu giày bó tách ra Từ Tử Nghĩa quyền phong đồng thời, chút xíu không có sai sót trong số mệnh Từ Tử Nghĩa cổ tay. Chỉ một thoáng Từ Tử Nghĩa dĩ nhiên lập cảm kinh mạch toàn thân tỏa nhiệt chứng đau, nhất thời càng sinh ra không cách nào vận khí thổ sức lực cảm giác sai, chỉ là Từ Tử Nghĩa giá y thần công vẫn là quá mức bá đạo. Như vậy cảm giác sai liền một tức thời gian cũng không có thể kéo dài, liền bị một luồng vượt qua vừa mới càng thêm mãnh liệt phun trào ngọn lửa trực tiếp loại bỏ. Một tiếng đủ để kinh thiên nổ vang lại vang lên. Hai cổ đại biểu trong thiên địa cương mãnh sức mạnh đánh vào một nơi, sản sinh dư âm, để Từ Tử Nghĩa dưới chân mặt đất trong nháy mắt thêm ra từng đạo vết nứt cấp tốc lan tràn đến bên ngoài trăm trượng. Càng cách hai người du xa, này vết nứt liền ngày càng lớn, ở hai người dưới chân vết nứt còn không đủ một thước, còn ở bên ngoài trăm trượng, trong đó vết nứt đủ để chứa được một người sống ở bên trong vẫn còn để trống. Tất Huyền thân hình đột ngột bay lên trời, cho đến bay vọt đến hơn 10 trượng bên trên, cả người giống như một con quan sát đại địa bình thường hùng ưng nhẹ nhàng rơi vào mặt đất. Mà Từ Tử Nghĩa chỉ là mắt cá chân xuống đất một thước, vẻ mặt vẫn như cũ như thường. Mà một bên nhìn như đứng vững vàng Tất Huyền, hắn cái kia màu đồng cổ trên nhưng là bỗng nhiên xẹt qua một vệt đỏ tươi, hiển nhiên cao thấp đã phân. Tất Huyền nguyên như cố ý tay không đối địch, vậy kế tiếp chỉ có bại vong một con đường có thể tuyển. Nhìn chăm chú cách đó không xa Tất Huyền, Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói: "Chương 330, cuối cùng một. Chương 330, cuối cùng một." Lạc Hà bên bờ xa xa xem trận chiến một nam một nữ nhưng là mắt lộ thân thiết. Chỉ vì ở trong lòng bọn họ bị coi là thần ma nam tử, dĩ nhiên bình sinh lần thứ nhất cùng người giao thủ Lạc Vu Minh hiện ra hạ phong. Nam tử này năm ở 25, 6, đầu chắt anh hùng kế, trên người mặc vũ phục, cộng thêm một cái da áo lót, hình dạng tuấn tú, bả vai mang theo một đôi phi qua, rất có điểm cậu ấm ý vị, mới xem lại như yếu đuối mong manh. Chính là Tất Huyền thứ đồ Thác Bạt Ngọc. Mà khác một nữ tử nhưng là dài đến phi thường xinh đẹp, hạt dưa khẩu mặt, hai quyền mỗi người có một đống xem ngôi sao giống như tiểu lầm tấm, cho người đẹp đẽ dã dội cảm giác. Tú mục trường mà mị, ô linh linh con mắt tràn ngập bất tuân gia tính, chính thần tình nghiêm nghị đánh giá giao thủ hai người. Tựa hồ những người khác đều cũng không tồn tại giống như nàng chính là Tất Huyền ba đồ thuần vũ vi. Từ khi Tất Huyền thủ đồ Nhan Hồi Phong chết vào bản phong hàn bàn tay sau, bọn họ sư minh muội liền trở thành duy hai thừa tự tất huyền y bát đồ đệ. Chỉ là bọn hắn sư minh muội hai người bước vào trung nguyên con đường từ vừa mới bắt đầu liền không trôi chảy, vốn là phụng tất huyền chi danh đến đây trung nguyên siêu tầm trường sinh quyết, có thể quay đầu lại nhưng là công dã tràng. Cuối cùng lại nhân tại thành Lạc Dương bên trong gặp được vị kia Lan Giang đảo chủ đồ đệ, bọn họ sư minh muội hai người liên thủ nhưng thua ở nó trong tay, liền ngay cả được tất huyền tự tay huấn luyện ra Bắc Tắc 18 phiêu kỵ cũng chết thương hầu như không còn, bị ép rút về thảo nguyên. Hôm nay là thủy cuộc chiến, bọn họ sư minh muội hai người tự nhiên có tư cách đến đây xem trận chiến. Chỉ là ở trong lòng bọn họ chưa bao giờ có một bại bóng người, hôm nay nhưng rõ ràng rơi vào hạ phong. Tình cảnh này, không thể nghi ngờ là bọn họ sư minh muội hai người vì đó lo lắng. Chỉ nghe tất huyền than nhẹ một tiếng, đột nhiên từ phía sau rỡ xuống gánh vác cây giáo. 60 tuổi sau ta liền khí mâu không cần, không nghĩ đến hôm nay nhưng phải trọng dụng này mâu. Nói rằng nơi này, tất huyền cái kia giống như đồng thau đổ bê tông khuôn mặt rõ ràng thêm ra một tia biến hóa. Từ lúc hắn chuyến này trước, giống như có lòng có cảm giác, ở khởi hành trước một khắc rốt cục vẫn là mang tới này một cái làm bạn hắn ở trên đại thảo nguyên chinh chiến nhiều năm binh khí. Này mâu tên là A Cổ Thi Hoa án nặng 99 cân, ở đột quyết cổ ngữ, ý tức đêm trăng vết tích, khi còn trẻ trượng chi sông pha chiến đấu, tung hành thảo nguyên chưa từng có địch thủ, từ xuất đạo đến sơ còn chưa bao giờ có người có thể ở lưng ngựa kích thượng tướng ta đánh rơi, mong rằng từ đạo chủ chỉ giáo. Tất huyền đưa tay ra chậm rãi xoa xoa trong tay cây giáo, cái kia một đôi tràn ngập yêu dị mị lực, lạnh lùng mà lại tinh thần phân chấn con mắt, lúc này dĩ nhiên thêm ra một tia nhân loại cảm tình. Từ Tử Nghĩa chỉ là lặng lặng nhìn kỹ trước mặt tất huyền, vẫn chưa mở miệng trả lời. Chỉ chốc lát sau tất huyền thần thái khôi phục thong dong bình tĩnh, đến từ không có bất kỳ người nào lự có thích oán biên nhạc, tham sân si sợ tâm tình, hai mắt lánh khốc như sói ác ngóng nhìn con mồi, một tay nắm mâu mà đứng. Thời khắc này tất huyền dường như trở lại đến lúc trước ở sa mạc lạc lối bên trong lúc vô tình xảo ngộ sa mạc thần điện thời gian, khi đó hắn không có gì lo sợ, quyết chí tiến lên, đến đây mới đã sớm võ tôn chi danh. Bây giờ Từ Tử Nghĩa liền dường như lúc trước hắn đi tới con đường tao ngộ từng cái cương địch, để hắn lâu không gặp như vậy nhảy lên trái tim lại lần nữa khôi phục sức sống. Tất huyền trong tay cây giáo chỉ xéo thanh thiên, khắp toàn thân khí thế bắt đầu kéo lên cao. Hai người đều rõ ràng trong lòng, đón lấy đòn đánh này đem quyết định cuối cùng thắng trận. Nhìn thấy tất huyền lầm trận lại bỏ xuống trước kia sở hữu vinh dự, tiến tới có đột phá, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Mà vào đúng lúc này tất huyền bỗng nhiên di chuyển, cả người như mũi tên bắn ra, nguyệt lang mâu ở trên bầu trời nhảy lên không xoay quanh. Thanh tựu tất huyền đối thủ, Từ Tử Nghĩa có thể rõ ràng cảm nhận được đến mỗi một xoay quanh, tất huyền trong tay nguyệt lang mâu kình đạo thì sẽ tăng thêm một tầng kình đạo, hai người cách nhau có điều 10 trượng. Đến cùng Từ Tử Nghĩa chính diện giao phong một khắc, tất huyền cả người đem đạt chí đỉnh cao trạng thái. Được, như vậy mới đáng giá ta có chờ mong. Nhìn thấy một màn như thế, Từ Tử Nghĩa khỏe miệng rốt cục phóng ra vẻ tươi cười. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, thời khắc này thiên chợt tối lại, vây xem mọi người kinh ngạc thời khắc, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào toàn bộ Lạc Thủy cũng thế bị mây đen bao phủ. Mây đen bên trong, cuồn cuộn ánh chớp lấp loé. Đúng vào lúc này, Từ Tử Nghĩa trưởng nhưng là thêm ra một tia địa quang, nương theo thiên lôi rít đảo, trong tầng mây cuồn cuộn ánh chớp vào đúng lúc này cũng giống như gặp phải xúc động bình thường. Vô số giống như lôi xà địa quang, lại ở mọi người nhìn kỹ bên dưới tụ hợp lại một nơi, tiếp theo bắt đầu từ thiên mà hạ xuống. So với cùng lúc trước vô địch một trận chiến lúc, Từ Tử Nghĩa đòn đánh này uy lực có thể nói là khác nhau một trời một vực. Chỉ vì đòn đánh này, vô hình trung đã mượn thiên tượng bên trong sức mạnh. Viêm Dương đại pháp. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa này một chiêu xúc động thiên tượng uy lực một đòn, tất huyền không lùi mà tiến tới, giống như đồng đúc khôi ngô thân thể thời khắc này càng là tỏa ra từng trận hồng quang, vô hình nhiệt khí càng là trợ quanh người hắn ba trượng quấn vào trong lên một cơn gió lớn, mà trong tay hắn nguyệt lang mâu lúc này đã là toàn thân đỏ lên. Mà này chính là hắn Viêm Dương đại pháp vận hành đến mức tận cùng biểu hiện. Thác Bạt Ngọc cùng Thuần Vu Vi tận mắt nhìn tình cảnh này, không khỏi kích động đến mắt lưu nhiệt lệ. Mà Lạc Hà bên bờ cái khác mọi người vây xem, nhìn thấy mặt đối với quần quần ánh chớp mà cố ý về phía trước bóng người, bọn họ hoàn toàn mắt lộ sủng sắc. Một tiếng sấm nổ hạ xuống, liền tràn đầy chói mắt điện quang tứ tán. Thời khắc này, Lạc Hà bên bờ tất cả mọi người đều rất giống ngủ. Cho đến hồi lâu sau, mọi người lúc này mới từ từ khôi phục thị giác, đội vã ngưng mắt về phía trước. Chỉ thấy Từ Tử Nghĩa cùng Tất Huyền hai người thân hình lặng lặng đứng ở một cái hố to bên trong, hai người nhìn như cũng thế phân ra được thắng bại. Một lát sau, Tất Huyền tóc đen thui nhắm sau kết thành búi tóc nhưng là bỗng nhiên tản ra, giống như đồng đúc bình thường mạnh mẽ thân thể hắn, thời khắc này chợt kịch liệt run lên, bỗng nhiên từ miệng bên trong phun ra ngụm máu lớn. Cùng lúc đó, bàn tay phải của hắn Tâm Nguyệt Lang Mâu cũng là trực tiếp tại chỗ hóa thành một miệng. Ở thôi thúc đến mức tận cùng Viêm Dương đại pháp cùng ánh chớp so đấu bên dưới, này một cái làm bạn Tất Huyền lang bạc thảo nguyên mấy chục năm cây giáo tự nhiên là đến chính mình cực hạn. Tựa hồ ý thức được cái gì, cái này giống như thần ma nam tử cuối cùng chỉ nói ra hai chữ này. Xác thực. Từ Tử Nghĩa chậm rãi gật đầu, vẻ mặt bên trong cũng thêm ra đối với Tất Huyền như vậy đối thủ kính ý theo hai người chính thức phân ra cao thấp, tùy tung Thác Bạt Ngọc cùng Thuần Vu Vi đến đây người đột quyết, vô cùng đồng thời quỳ xuống, mắt lộ bi sắc. Chỉ là thời gian lúc giờ khắc này, bọn họ những người này nhưng không nhận thấy được, theo Từ Tử Nghĩa đánh với Tất Huyền một trận chính thức phân ra cao thấp, đỉnh đầu dị thường thiên tượng vẫn chưa liền như vậy tàn đi. Ngược lại từng bệt lại dày vừa nặng mây đen, ôm theo lấp lóe địa quang, chính do bốn phía nơi cấp tốc gì đến, che ngập bầu trời khí thế, người xem sinh ra hàn ý trong lòng. Ngay lập tức bầu trời thì lại tiếng nổ vang không dứt, điện xét đánh kích, minh diệt không ngừng, uy thế cực kỳ kinh người, hiển nhiên này tình huống khác thường chính là bắt nguồn từ khác một nơi chiến trường. Trương Chân Nhân cùng Ninh Đạo Kỳ hai người chiến trường. Người bước ra bước đi kia, luôn luôn hiển lộ hết thong dong phiêu giật Ninh Đạo Kỳ, nhìn trước mắt lôi thôi đạo nhân, lúc này nhưng không khỏi thần sắc kích động. Trương Chân Nhân nhẹ nhàng gật đầu, thời khắc này hắn tựa hồ hiểu ra cái gì. Ngay ở mới vừa hai người giao thủ thời khắc, Linh Đạo Kỳ sử dụng cả người thế võ, đem suốt đời sở học tán thủ bắt thức tinh hoa hết mức tỏa ra, nhưng lại trước sau bị cái kia hiểu thấu đáo âm dương biến hóa thái cực khắc chế. Dựa vào cái này tao ngộ, Linh Đạo Kỳ lâm trận đột phá, cuối cùng đem chính mình suốt đời sở học tán thủ bắt phát hết mức hóa thành một chiêu, mà cũng chính là một chiêu, để Linh Đạo Kỳ triệt để lĩnh giáo đến thái cực tuyệt diệu, do đó xúc động thiên tượng, để Trương Chân Nhân bước ra Linh Đạo Kỳ dốc cả một đời đều ở khổ sở theo đuổi một bước. Thời khắc này đột nhiên đến mây đen tản ra, nguyên bản tối om om tầng mây, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, dường như chưa từng tới bao giờ. Đa tạ đạo hữu. Linh Đạo Kỳ lao đi khỏe miệng vết máu, khỏe mắt lại có nước mắt buốt ra hắn, lại không người hướng về Trương Chân Nhân hành nổi lên đại lễ, ngựa khí chân thành nói. Thời khắc này Linh Đạo Kỳ trong lòng vui mừng vô cùng, chỉ vì trận chiến này để hắn rốt cục dò xét bước đi kia huyền bí ở đâu. Đối với bị vây ở nơi trần thế tấm lưới lớn này, Linh Đạo Kỳ tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn kinh hỉ. Xa xa người xem cuộc chiến môn, tự nhiên là không hiểu như vậy rõ ràng. Bọn họ chỉ là nhìn thấy Linh Đạo Kỳ cùng Trương Chân Nhân hai người đấu đến giữa đường đống nhiên dừng tay, ở cái kia quỷ dị thiên tượng qua đi. Trong áo thổ vực ngoại coi là người số một Linh Đạo Kỳ, lại hướng về một người khác lôi thôi lao đạo hành nổi lên đại lễ, như vậy biến hóa, tất nhiên là xa xa ra ngoài cho bọn họ dự liệu. Mà từ Tử Nghĩa cùng Tất Huyền hai người chính là nhận biết trong đó khí trời thay đổi, rõ ràng một bên khác rốt cục có người bước ra bước đi kia sau, lần này có Tất Huyền tiếp nối câu chuyện. Chỉ là dù cho nhìn thấy tình cảnh này, bây giờ Tất Huyền toàn thân sinh cơ từ lâu đoạn tuyệt, cũng thế đi rồi phần cuối của sinh mệnh, từ lâu không có những khả năng khác. Đáng tiếc thế gian từ đó sau khi lại thiếu một cái đối thủ. Nhìn Tất Huyền thân thể bắt đầu theo gió phiêu thệ, từ Tử Nghĩa than nhẹ một tiếng. Đồng thời khác một nơi hướng về Trương Chân Nhân hành xong đại lễ Linh Đạo Kỳ, cũng thế người nhẹ nhàng rời đi, đối với trận chiến ngày hôm nay tới nói, hắn có thể nói là may mắn nhất một người. Linh sư. Nhìn thấy Linh Đạo Kỳ bước ra rời đi, Sư Phi Huyên không khỏi khẽ gọi một tiếng. Chỉ là từ lâu thực hiện lời hứa Linh Đạo Kỳ, lúc này tự nhiên không thể lại lần nữa quay đầu lại, thêm nữa hôm nay hắn được nhiều điều bổ ích, chính cần quay đầu lại bế quan. Phi Huyên, làm phiền ngươi chuyển cáo quý trai phạm trai chủ, từ đó qua đi, liền lại vô tướng nợ. Linh Đạo Kỳ âm thanh cách thật xa truyền đến. Nghe được nơi này, Sư Phi Huyên vẻ mặt không khỏi trở nên phức tạp, đồng thời mắt lộ do dự. Cùng lúc đó, nhìn thấy hai nơi chiến trường cũng thế kết thúc, Nhật Nguyệt Thần Giáo trên thuyền lớn trên gấp gáp bầu không khí tự nhiên giảm nhiều, Trình Linh Tố cùng Kỷ Thiến Nhị nữ triển lộ miệng cười. Chỉ là thời khắc này, hai bờ sông nhưng nhất thời bắn nhanh ra vô số bóng người, lao thẳng tới thuyền lớn mà lên, rất hiển nhiên mục tiêu của bọn họ chính là thuyền lớn trên mọi người. Kỷ Thiến chỉ là hừ nhẹ một tiếng, cả người bay lên trời, nhìn như là muốn ngăn cản tất cả mọi người. Chỉ là những này bóng người bên trong, có người vẫn là càng nhanh hơn một bước, Kỷ Thiến tay nhỏ một phen, trực tiếp bổ ra một trường. Mà người tới tựa hồ biết được nàng lợi hại, dĩ nhiên chủ động tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, mười ngón càng là làm ra tinh ảo vô luân động tác, hoa tươi tỏa ra giống như không nhường chút nào trước một bước đón nhận Kỷ Thiến này kinh tiên động địa phách trường. Cách không kinh khí tương giao, hai người đồng thời lui về phía sau nửa bước. Cựu tự chân ngôn thủ ấn. Kỷ Thiến hai con mắt kỳ quang đại thịnh, thời khắc này nàng làm như nhận ra thân phận của người đến. Không nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Giang Hoài tổng quản Đỗ Phục Uy dĩ nhiên làm Phật môn chó săn. Nhìn chằm chằm trước mặt thân hình kỳ cao, lại cực gầy vô cùng bóng người, Kỷ Thiến một lời lên đường phá người đến thân phận. Tại hạ phục khó đả. Đến đây linh giáo Lan Giang đảo chủ cao độ võ công. Nương theo một trận kỳ diệu ma lực âm thanh vang lên, chỉ thấy một tên trên người mặc tranh hạnh sắc rất rộng áo bào trắng, cao gầy khô hắc, mũi cao thâm mục đích người thiên trúc cũng thế bước lên thuyền lớn. Đỗ Phục Uy cùng Phục Khó Đả hai bên trái phải, vững vàng chiếm cứ trụ thuyền lớn một góc, hiển nhiên bọn họ lần này mục tiêu chính là thuyền lớn bên trên Trình Linh Tố. Hai vị hôm nay mục tiêu nhưng là ta chứ? Thông tuệ như Trình Linh Tố, tự nhiên rất nhanh sẽ nhìn ra bọn họ ý đồ đến. Xem ra vì triệt để bảo đảm có thể lý việt nhất thống thiên hạ, Từ Hàng Tĩnh trai thực sự là làm ra vẹn toàn dự định. Rõ ràng Từ Hàng Tĩnh trai là mắt thấy phần thắng vô vọng, liền đem hy vọng ký thác ở lấy nàng làm con tin áp chế Từ đại ca từ bỏ chống đỡ Nhật Nguyệt Thần Giáo trên, muốn đến đây nơi, Trình Linh Tố nhẹ nhàng thở dài. Chỉ là không ngại ngươi ta đánh tiểu đánh cược, hôm nay mặc dù Từ đại ca không ra tay, mục đích của các ngươi cũng khó có thể đạt thành. Lặng lặng nhìn mặt trước hai người bóng người, Trình Linh Tố lại lần nữa chậm rãi nói, bị nhân Vũ Văn Hương, nguyện cùng Dược Vương đánh cược. Nương theo một trận âm lanh âm thanh vang lên, chỉ thấy Bạch Y người đàn ông trung niên cũng thế bước lên thuyền lớn. Đương nhiên trong lúc đó, lại thấy một tên ngang tàng anh vĩ hoa phục đại hán xuất hiện ở thuyền lớn bên trên. Hắn nhìn qua có điều chừng 30 tuổi, mũi hơi trường, rộng khoe miệng xem vĩnh viễn mang theo một nụ cười, tràn ngập tự tin, là loại kia không ngừng muốn tìm sự thực để chứng minh hắn mới là mạnh mẽ nhất cái kia một loại người. Chỉ là chỉ có hắn hai mắt nơi sâu xa làm như giấu giếm một tia tà quang. Bị nhân Hứa Khai Sơn, nói vậy Dược Vương cũng nghe nói tên của ta. Này hoa phục đại hán lạnh nhạt nói. Đỗ Phục Uy, Phục Khó Đả, Vũ Văn Hương, Hứa Khai Sơn, bốn người này có thể xưng là tông sư bên dưới hàng đầu sức chiến đấu, thậm chí nếu là bọn họ bốn người hợp lực, liền ngay cả Linh Đạo Kỳ trưởng trị bọn họ cũng cần tiêu hao không ít công phu. Mà ngày hôm nay bốn người đồng thời xuất hiện ở chỗ này, đủ để nhìn ra muốn lưu lại Trình Linh Tố quyết tâm. Bốn người bọn họ có thể xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là có Từ Hàng Tĩnh trai từ bên trong nói vun vào duyên cớ. Hơn nữa trong bốn người, ngoại trừ Phục Khó Đả, ba người kia đều cùng Lan Giang đảo có cựu hận, tỉ như Vũ Văn Hóa cập chính là chết ở Từ Tử Nghĩa bàn tay, Đỗ Phục Uy Giang Hoài Quân bá nghiệp diệt cũng cùng Từ Tử Nghĩa có quan hệ. Nếu không có Từ Tử Nghĩa ra tay làm Đỗ Phục Uy bị thương nặng, Đỗ Phục Uy trọng thương bên dưới chỉ được bị ép từ bỏ chính mình cơ nghiệp, cũng may cuối cùng gặp phải Phật môn đời trước hộ pháp đại sư Sơn Môn. sắp sửa viên tịch sơn môn đại sư liền dùng hết công lực cứu lên Đỗ Phục Uy, sau lại truyền nó Phật môn công pháp, tỉ như cửu tự chân ngôn thủ ấn, để cho thương thế khỏi hẳn không nói, võ công càng là tiến một bước. Chỉ là khoảng cách từ tử nghĩa, vẫn là khác nhau một trời một vực. Mà Hứa Khai Sơn chính là đại minh tôn giáo đại tôn Dương Hương ngã chết, thêm nữa thiện mẫu Sa Phương mọi người chết, lại cùng từ tử nghĩa thoát không khai quan hệ. Mà sự gia nhập của hắn, đương nhiên là thuận lý thành trương. Mà phục khó đả, nhưng là nhận lời mời mà đến. Cùng lúc đó, từ tử nghĩa đã là nhận biết cái gì, ngưng mắt nhìn phía thuyền lớn. Chỉ là lúc này hắn làm như không có chút nào sốt ruột, trái lại khỏe miệng mơ hồ lộ ra một nụ cười. Mà cách xa ở bên ngoài ngàn dặm phía nam tương tự ưng ước lên phía bắc thiên đào tống quyết, lại bị một tên tóc dài xóa vai nam tử mặc áo trắng cản trở. Chương 331, đại cục đã định. Chương 331, đại cục đã định. Nút trong bóng tối con chuột rốt cục không nhịn được sao? Ánh mắt đảo qua xa xa thuyền lớn, từ tử nghĩa chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Phi Huyên nếu nói là đối với điều này sự cũng không biết chuyện, không biết lời giải thích này có thể để từ đạo chủ hài lòng không. Nương theo một trận than nhẹ, liền thấy giả gái sư Phi Huyên xuất hiện ở từ tử nghĩa bên cạnh. Phi Huyên lời nói, ta tự nhiên là gặp tí tưởng. Từ tử nghĩa nhìn chăm chú phương xa thuyền lớn, chậm rãi đáp. Tính trai là tính trai, Phi Huyên là Phi Huyên, hai chuyện này ta vẫn phân đến mức rất rõ ràng. Từ tử nghĩa đứng chắc tay, biểu hiện nhàn nhạt. Sư Phi Huyên nghe vậy nhưng không khỏi nhẹ nhàng cau mày, hiển nhiên đã nhận biết từ tử nghĩa trong giọng nói cái kia một tia lạnh lùng. Như đạo chủ không muốn ra tay, Phi Huyên nguyện. Nhìn thấy từ tử nghĩa biểu hiện nhàn nhạt, dường như một điểm không vì việc này vì là lo lắng, sư Phi Huyên chậm rãi nói. Phi Huyên không cần lo lắng, những người này có điều đều là chút vai hề. Đối với sư Phi Huyên lòng tốt, từ tử nghĩa nhưng là lúc này từ chối. Vũ Văn Thương, Phú Khó Đả, Đỗ Phục Uy, Hứa Khai Sơn, bốn người này đều là chỉ đứng sau tông sư bên dưới cao thủ, từ đạo chủ thật sự không sợ xảy ra bất ngờ sao? Đồng dạng nhận ra leo lên thuyền lớn trên thân ảnh bốn người, sư Phi Huyên tú mục nhẹ nhàng chớp, thánh khiết ngọc dung trên đã là thêm ra một tia kinh ngạc. Bốn người này võ công, tuy rằng kém xa tông sư cao thủ, có thể phóng tầm mắt thiên hạ có thể ngăn cản bốn người bọn họ liên thủ người, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vũ Văn Thương chính là Vũ Văn Phiệt đương đại phiệt chủ, tương truyền nó băng huyền kình tu vi còn ở Vũ Văn Hóa cấp bên trên, là tứ đại môn phiệt bên trong thế hệ trước cao thủ. Đỗ Phục Uy nguyên giang hoài quân tổng quản, sở trường tuyệt học càng là ghi tên tụ lý càn khôn càng là ghi tên kỳ công tuyệt nghệ bảng hàng đầu, chỉ là giang hoài quân sắp đến cường thịnh thời khắc lúc, thân là tổng quản Đỗ Phục Uy cùng phụ công hữu hai người nhưng là liên tiếp ly kỳ mất tích. Mà sau đó trọng thương bên dưới Đỗ Phục Uy, lại bị thân là Phật môn hộ pháp sơn môn đại pháp cứu, cũng truyền nó y bát, ở sơn môn đại sư viên tịch sau khi, Đỗ Phục Uy tự nhiên liền trở thành Phật môn hộ pháp. Đối với điều này sự, sư Phi Huyên tự nhiên là có nghe thấy. Chỉ là nàng cùng Đỗ Phục Uy cũng rất ít giao lưu, thậm chí ngay cả hôm nay bốn người bọn họ liên thủ mai phục đánh lén việc, cũng là chưa từng biết được. Mà Phục Khó Đả cùng Hứa Khai Sơn hai người tuy tại Trung Nguyên danh tiếng không vang, có thể hai người thân phận đều không đơn giản, một cái bị Long Tuyển Thành bái tử Định Phong làm quốc sư, mà tên còn lại nhưng là Đại Minh Tôn giáo đương đại giáo tôn. Sư Phi Huyên chưa bao giờ từng trải qua hai người võ công, có thể chỉ từ hai người đặc biệt khí chất trên đủ để phân biệt ra được hai người võ công thực không kém gì Vũ Văn Thương cùng Đỗ Phục Uy, thậm chí còn có khả năng chỉ có hơn chứ không kém. Như vậy bốn vị cao thủ liên thủ, thiên hạ lại có mấy người có thể may mắn thoát khỏi với khó. Hơn nữa sư Phi Huyên trong lòng cũng rõ ràng thuyền lớn trên vị kia chỉnh cô nương ở từ đảo chủ trong lòng địa vị, nếu là nàng hơi có sai lầm e sợ tính trai đem tao ngộ ngập đầu thái ương. Phi Huyên, ngươi cũng quá mức coi khinh ta từ tử nghĩa môn hạ đồ đệ chứ. Từ tử nghĩa nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong giọng nói hoàn toàn là tự tin. Kinh hắn chỉ điểm cùng truyền thụ võ công, Kỳ Thiến cùng Thạch Phá Thiên hai người võ công, từ lâu bước vào đại đường cao thủ hàng ngũ. Sớm trước ta cực tông vưu điều quyện bốn người đột kích, chính là một cái ví dụ tốt nhất. Cho tới tiểu muội Trình Linh Tố, nàng tu luyện Minh Ngọc Công đã có mấy năm công phu, đối với âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, hoặc là Tả Vương Thạch Chi Hiên mọi người tất nhiên là không bằng. Có thể Vũ Văn Thương cùng Đỗ Phục Y hàng ngũ, nhưng khó có thể làm sao đến nàng. Vì đem những người con chuột toàn bộ dẫn ra, lần này lạc hạ cuộc chiến, từ tử nghĩa đặc biệt chưa để Lỗ Sư cùng Đông Phương Bất Bại hai người cùng đi, vì là đến chính là nhất lao vĩnh giật diệt trừ đi những người này. Phi Huyên hôm nay chợt phát hiện thần, chẳng lẽ không sợ ta đưa ngươi cường lưu lại sao? Từ tử nghĩa đột nhiên chuyển đề tài, tầm mắt ngay lập tức liền rơi vào giả gái sư Phi Huyên trên người. Nếu có thể hóa giải tính trai cùng đảo chủ trong lúc đó hiểu lầm, Phi Huyên cam nguyện lưu lại. Sư Phi Huyên nói rằng nơi này lúc biểu hiện không hề dao động. Ta vừa mới đã nói qua, Phi Huyên là Phi Huyên, tính trai là tính trai, hai người không thể nói là một. Hôm nay là thủy cuộc chiến, tính trai không thể nghi ngờ là bị đánh bại một phương. Nói rằng nơi này, đứng chắp tay từ tử nghĩa tầm mắt đông nhiên nhìn phía xa xa, tựa hồ đã dự liệu được lên phía bắc mà đến Tống Khuyết cũng thế giải quyết đi chặn đường bóng người, chính hướng về Lạc Dương cùng hắn hội sư mà tới. Từ đảo chủ có thể hay không có thể buông tha tính trai? Nghe ra từ tử nghĩa trong lời nói sau đó truy cứu ý đồ, sư Phi Huyên trong lòng than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng nói. So với những ngày thực sự, Phi Huyên chẳng lẽ không hiếu kỳ một chuyện khác sao? Nhưng mà đối với sư Phi Huyên ngôn ngữ, từ tử nghĩa cũng không để ý tới, trái lại ngưng mắt nhìn phía một bên, nơi đó chính là Ninh Đạo Kỳ đánh với Trương Chân Nhân một trận chiến trường. Thế gian võ giả, thật có thể thành công nhảy ra thiên địa giàng buộc sao? Nói rằng nơi này, từ tử nghĩa thân hình bỗng nhiên hơi động, đột ngột sau một khắc liền đã thân đến hơn 10 trượng ở ngoài, sư Phi Huyên thấy thế liền theo lại đây. Thuyền lớn bên trên, thân hình cô gầy Đỗ Phục Y bỗng nhiên làm khó dễ, á ngưng bất động căn bản ấn hắn, trước mặt mọi người hét ra chân ngôn. Lâm. Thanh chấn động thuyền lớn. Chân ngôn pháp ấn chính là Phật môn cao nhất bí mật, đối với tà ma ngoại đạo có tiên tiên tương khắc thần diệu hiệu dụng, mà Đỗ Phục Y vốn là thiên hạ thành danh nhiều năm hắc đạo cự phách, ở tại chất phát chân nguyên gia chỉ bên dưới, này một chân kinh hét ra, như có thực chất đồng thời quán tiến vào Trình Linh Tố ba người lỗ thai bên trong, này phòng thủ không thể phòng thủ, mà đại gia đối phương liệu ngoại, nhất thời bao quát Trình Linh Tố ở bên trong, không người không bị trực tiếp ảnh hưởng, toàn bộ thân thể chấn động, để vốn là nằm ở vây công bên dưới ba người triển lộ kẽ hở. Vũ Văn Thương thân hình một chuỗi, đột ngột đưa tay hướng về Trình Linh Tố chụp tới, chỉ một thoáng thuyền lớn bên trên nhiệt độ nhất thời chậm lại, trở nên kỳ hàn vô cùng, cực kỳ quái lạ. Vũ Văn Thương biết được Trình Linh Tố giỏi về dùng độc, bởi vậy này vừa ra tay liền vận dụng toàn lực. Đừng hỏng. Kỳ Thiến hừ lạnh một tiếng, tay áo vung một cái lấy tay liền muốn ngăn cản Vũ Văn Thương. Nhưng mà Đỗ Phục Y nhưng là phút chốc lắc mình về phía trước, đột ngột đấm ra một quyền, hắn cùng Kỳ Thiến nói đến còn có cựu oán chưa thanh, lúc này ra tay đương nhiên không thể có lưu tình. Nhận ra được Đỗ Phục Y quyền kình chất phát cứng mãnh, Kỳ Thiến chỉ được lấy một cái huyền chuyển dáng người tách ra đòn đánh này, đồng thời xoay người lại một trường. Nhưng mà Đỗ Phục Y nhưng là quyền hóa thành trường, cùng khắc một trường hội hợp thành hình hoa sen, một đoàn độ cao tập trung xoắn ốc bảo bình khí lực tức ở trường liên bên trong hình thành, hướng lên trên nâng lên một chút, bảo bình khí cách trong lòng bàn tay dùng, đón lấy Kỳ Thiến. Quanh một tiếng vang thật lớn, hai người thân hình đồng thời run lên. Cùng lúc đó, vốn muốn ra tay Thạch Phá Thiên lúc này lại bị thân hình cao gầy khô hắc, mũi cao thâm mục đích phục khó đả nhưng là che ở phía trước, chỉ nghe hắn lại cười nói: "Tiểu tăng nguyện lĩnh giáo Lan Giang đạo cao đồ võ công." Cũng ngay, lo lắng sư nương cùng sư tỷ an nguy, bình sinh rất ít nói lời thô tục Thạch Phá Thiên đột ngột trợn tròn đôi mắt đạo, đột ngột làm ngực nổ ra một quyền. Phục khó đả nhìn như khuôn mặt vẫn không có động tĩnh, con ngực nhưng biến xúc liếm hẹp, chỉ vì hắn từ Thạch Phá Thiên đòn đánh này nhận ra được mùi vị của tử vong, không lo được suy nghĩ nhiều, vội vã vận chuyển từ bản thân ma công. Chỉ thấy Phục Khó Đả toàn thân bảo phục đột nhiên không gió cuốn phất, cả tòa thuyền lớn lập tức rơi vào một cái trong cơn bão, kỳ quái nhất là Vũ Văn Thương mọi người toàn không bị ảnh hưởng, mà Thạch Phá Thiên nhưng xem ngược gió gian khổ đi tới, lỗ hai cuồng phong gào thét, toàn thân như bị châm đâm giống như lâm nói. Như vậy ma công, thật là làm người nghe kinh hãi. Chỉ là như vậy vẫn cứ khó có thể ngăn cản cú đấm này vì thế. Phục Khó Đả xem một khối ván gỗ giống như vi ngựa ra sau, Thạch Phá Thiên một quyền nhất thời đánh hụt, Phục Khó Đả né qua cú đấm này sau, nhưng chỉ cảm thấy gò má nóng rát một trận đâm nói. Đồng thời chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, nguyên lai ngoài mấy trượng thuyền lớn trên nước chừng vừa thành, một thành nhân thân khu độ lớn cột buồm đột ngột gãy vỡ. Nhưng mà còn không hết như vậy, phá hủy cột buồm sau khi, gào thét quyền kình càng là xuyên thủng thuyền lớn một bên, đem nước sông lạc nổ lên một cái cao chừng mấy trượng bọt nước. Uy lực như thế, Phục Khó Đả quả thực văn chưa từng nghe thấy, nhất thời không khỏi hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Dù cho hắn tinh thông yoga pháp, hoàn toàn siêu cách thân thể kết cấu hạn chế, có thể đòn đánh này hắn dù cho không chết cũng sẽ trọng thương. Ý nghĩ ở trong đầu chợt lóe lên, Phục Khó Đả sau lưng tích cách mặt đất chỉ còn lại khoảng một tấc thời khắc, đột nhiên đem thân thể lưu chết, một chân của địa, thân thể đàn hồi, khác một chân ngược Thạch Phá Thiên bụng dưới kia chớp đã tới. Nhưng mà Phục Khó Đả này một chân đá hướng về Thạch Phá Thiên bụng dưới thời khắc lúc, nhưng dường như đá vào cây bông trên bình thường, ngay ở hắn lòng sinh không ổn thời khắc, chân phải cũng thế bị Thạch Phá Thiên bụng dưới vững vàng hút lại. Chưa bao giờ gặp phải như vậy đối thủ Phục Khó Đả, đột ngột cả người bắn lên sụp đổ, hai chân gặp lại trước ngực, hai tay ôm đầu gối, đầu nhưng nhét vào hai đầu gối, rất giống người bóng. Như vậy quái lạ chiêu thức ly kỳ, khiến Thạch Phá Thiên không khỏi hơi run run, mà càng ngoài người ta dự liệu một màn phát sinh, đoàn thành quả cầu thị Phục Khó Đả đột ngột hướng về Thạch Phá Thiên đánh tới. Ngoanh một tiếng qua đi, Phục Khó Đả chân phải thành công thoát bay sau, cả người nhưng dường như con nhện bình thường vẫn ở Thạch Phá Thiên trên người. Mới vừa này giao thủ ngắn ngủi, để Phục Khó Đả tự cho là nắm lấy Thạch Phá Thiên uy hiếp vị trí, Phục Khó Đả tứ chi nhất thời lấy khó mà tin nổi góc độ vững vàng trói lại Thạch Phá Thiên tay chân. Sư đệ, không cần lưu thủ. Đông nhiên lúc này Kỳ Thiến âm thanh thâm thẳm truyền đến, đang cùng Đỗ Phục Y giao thủ nàng, dư quang đảo qua một bên. Trong lòng biết nàng vị sư đệ này công lực thâm hậu, hơn xa cho hắn, đáng tiếc chỉ có tâm địa quá mềm, liền liền nhắc nhở. Đợi đến Thạch Phá Thiên theo tiếng sau khi, Phục Khó Đả liền biết vậy nên mi tâm một trận đâm nhói kéo tới, trong lòng biết đại nạn sắp tới hắn bản năng vận chuyển nổi lên ma công, đáng tiếc tất cả những thứ này đều là phí công. Chỉ vì Phục Khó Đả cảm giác được một luồng tràn trề khó lường sức mạnh từ Thạch Phá Thiên trong cơ thể bạo phát, trực tiếp đem hắn khóa lại Thạch Phá Thiên tứ chi đánh văng ra không tính, càng là thẳng tới nội phủ, trực tiếp chấn động đến mức hắn thời khắc này ngũ tạng lục phủ đều rất giống nát giống như. Phục Khó Đả trong miệng rất nhanh sẽ tuôn ra ngụm máu lớn, cả người bị đánh bay ra ngoài hắn, thời khắc này khí tức yếu ớt đến cực điểm, hiển nhiên đã đến sinh mệnh phần cuối. Một bên khác Vũ Văn Thương từ lâu bay tới Trình Linh Tố trước người, nhìn gần trong gang tấc thanh sam nữ tử, Vũ Văn Thương trong lòng nhưng hết cách đến thêm ra một tia báo động. Chỉ thấy Vũ Văn Thương trước mặt thêm ra một cái tay, đây là một con mềm mại không có xương, bị thắng xuân hành tay ngọc nhỏ dài. Mà lúc này cái con này tay ngọc nhỏ dài ra thịt dường như trong suốt bình thường, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế ấn ra một trường. Ngoài một thanh âm vang lên, Vũ Văn Thương bóng người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, mắt lộ kinh sợ hắn, căn bản không có dự liệu quá trước mặt Trình Linh Tố dĩ nhiên là một vị người mang tuyệt thế võ công nữ tử. Thậm chí bắt nguồn từ Vũ Văn Thiệt ra truyền băng huyền kình, cùng cô gái trước mắt chân khí bên trong ngầm có ý đáng sợ hàn ý cũng là không thể lẫn nhau so sánh, hai người giao thủ chỉ là nháy mắt, có thể cái kia cô đáng sợ hàn ý dường như gặp xuyên thẳng qua người chi tâm đệ bình thường, trong chớp mắt khiến cho thân thể ngưng kết thành băng. Vũ Văn Thương miệng hàm vết máu bay ngược ra ngoài, nửa người từ lâu không còn chi giác. Mắt thấy Vũ Văn Thương trong chớp mắt liền bị người trọng thương, mà một bên Phục Khó Đả cũng không còn sống lâu nữa. Tùy thời mà động Hứa Khai Sơn thân hình bỗng nhiên về phía sau bạo thoán. Nhưng mà Thạch Phá Thiên thấy thế chỉ là hai đầu gối bốn cong, cả người liền như tên rời cùng, ván nhanh ra, dĩ nhiên ở trong nháy mắt bay người đến Hứa Khai Sơn đỉnh đầu, lập tức một trường vỗ xuống. Kiến thức Thạch Phá Thiên đánh gục phục khó đả thủ đoạn, Hứa Khai Sơn lại sao dám bất cẩn, chỉ được một quyền hướng lên trên nổ ra, mang theo kình phong cẳng kéo một bên nước sông Lạc đẩy ra tầng tầng gợn sóng, có thể thấy được các liệt bá đạo uy thế. Thạch Phá Thiên có thể cảm thấy hắn quyền kình biến thành như có thực chất khí trụ, lật đổ mà tới. Nguyên lai quyền này chính là Hứa Khai Sơn vì là thoát thân ra tay toàn lực, chính là nó suốt đời công lực tụ, nhìn như đơn giản trực tiếp, trong đó giấu giếm vô số sau, hiển lộ hết ngự tất vạn pháp căn nguyên chí kinh kỳ công dị pháp. Chỉ tiếc hôm nay hắn nhưng chọn sai rồi đối thủ, hai người trưởng quyền đụng vào nhau, Hứa Khai Sơn trong mắt lại lộ ra khó có thể tin tưởng ánh sáng, chỉ vì hắn tung hoành vực ngoại trung nguyên nhiều năm chất pháp ma công, dĩ nhiên không địch lại trước mắt so với hắn nhỏ hơn mấy chục tuổi thiếu niên. Hứa Khai Sơn thân hình run rẩy dữ dội bên dưới, quanh thân cấp xương dĩ nhiên là tiếp theo chuyển đến từng trận nổ vang, nguyên lai hắn không địch lại Thạch Phá Thiên chất pháp trưởng lực, cho tới toàn thân hắn xương cốt càng tại đây một đòn bị chấn động đến mức nát tan. Gào thét vượt ngoại một đời ma quân, càng dường như đứa bé bình thường chết ở Thạch Phá Thiên bàn tay. Sư đệ, các ngươi không cần nhúng tay. Giải quyết Hứa Khai Sơn sau, Thạch Phá Thiên nhìn vẫn như cũ cùng Đỗ Phục Y du đấu Kỳ Thiến, vốn định ra tay giúp đỡ hắn, chợt nghe được Kỳ Thiến nói như vậy. Thạch Phá Thiên mắt lộ kinh ngạc. Ngươi không cần phải lo lắng, Thiến Nhi chỉ là mượn Đỗ Phục Y sở học cựu tự chân luôn thủ ấn đến nghiệm chứng tự thân sở học. Nhìn còn đang giao thủ hai người, chậm rãi đi tới Trình Linh Tố, một ánh mắt nhìn ra Kỳ Thiến suy nghĩ trong lòng. Cùng Thạch Phá Thiên không giống, Kỳ Thiến từ khi nghe nói từ Tử Nghĩa chỉ điểm, muốn lợi dụng chính tà hỗ trợ lẫn nhau thủ pháp sáng chế thuộc về mình một môn võ công. Chỉ tiếp chỉ dựa vào nàng bây giờ tích lũy nhưng là kém xa tích tắc, mà trước mắt bái vào Phật môn lại tinh thông cựu tự chân ngôn thủ ấn Đỗ Phục Uy, tự nhiên lại là nàng rút lấy trong đó tinh hoa cơ hội. Cùng lúc đó, Lạc Thủy bên bờ, Trương Chân Nhân ngẩng đầu nhìn mảnh này thanh không, thật lâu đứng lặng bất động, tựa hồ nhận biết cái gì hắn đông nhiên nói, "Từ tiểu hữu, ngươi đến rồi. Chúc mừng Trương Chân Nhân." Từ trước mặt Lôi Thôi đạo nhân trên người nhận ra được một tia vi diệu biến hóa từ Tử Nghĩa, không khỏi mỉm cười chắp tay nói, "Từ tiểu hữu cùng vui mà thôi." Trương Chân Nhân khẽ mỉm cười, làm như một lời hai ý nghĩa nói, "Chẳng lẽ Từ đạo chủ cũng đã san san đến muộn sư phi viên, thì lại từ hai người dường như bí hiểm giống như đối thoại bên trong rõ ràng cái gì." Ngọc Dung trên nhất thời thêm ra một tia thay đổi sắc mặt, không khỏi thất thanh nói. Mà từ Tử Nghĩa nghe vậy chỉ là cười không nói. Hắn cùng Trương Chân Nhân bản chất theo đuổi thì có sơ qua khác biệt, có hư không cửa đà hắn, đối với phá toái hư không chi niệm vốn là không như vậy chấp nhất. Mà Trương Chân Nhân nhưng khác, hắn vốn đã đi ở võ học chi đồ phần cuối, có thể không càng gần hơn một bước, đối với hắn tự nhiên trọng yếu hơn. Trước mắt Trương Chân Nhân đã đạt đến hậu thế lan giang một trận chiến sau Lãng Phiên Vân ngang nhau cảnh giới, chỉ là rời đi hay không thì lại muốn xem tâm ý của hắn. Trăng tròn lan giang, trận chiến đó ma sư Bàng Ban lúc này phá toái hư không mà đi, chỉ có chỉ để lại Lãng Phiên Vân một người một mình đứng ngạo nghệ ở đỉnh núi, biểu hiện nhàn giật địa ngựa đầu nhìn chăm chú trên trời minh nguyệt. Mà bây giờ Trương Chân Nhân rốt cục cũng bước ra bước đi kia. Chính như Lãng Phiên Vân bình thường, Trương Chân Nhân như muốn rời đi, chỉ cần ý nghĩ hơi động là được. Khoảng cách Lạc Dương có trăm dặm một trong nơi hiệp quan, Tống Khuyết Anh tuấn vô cùng lại tràn ngập học giả phong độ, gương mặt ngậm lấy một tia thâm tình vui sướng thỏa mãn, trong tay càng là nảy thành tên nhất thiên hạ thiên đạo. Mà sau lưng hắn, tên kia nắm giữ áo choàng tóc dài nam tử mặc áo trắng cũng đã ngã vào lòng đất, càng là truyền đến bắt nguồn từ nữ tử khóc lóc tiếng. Tống Khuyết khẽ bước trong tay thiên đao, dư quang đảo qua phía sau nam tử mặc áo trắng, ngựa khí dường như có một tia tiết mới. Chương 332, chỉ huy lên phía bắc, thiên hạ nhất thống. Chương 332, chỉ huy lên phía bắc, thiên hạ nhất thống. Theo Lạc Thủy cuộc chiến đã kết thúc, Bồ Sơn công Lý Mật cùng Trịnh Quốc công Vương Thế Sung liền đem người từ lâu xin đợi tại bên ngoài thành Lạc Dương. Không lâu lắm công phu, liền thấy xa xa từ từ thêm ra một nhóm bóng người, trong đó người cầm đầu là nhưng là một tên thanh sam nam tử. Xa xa nhìn qua, hắn còn chưa kịp 30 tuổi ra mặt, xem ra cực kỳ tuổi trẻ. Có thể đối mặt tên này thanh sam nam tử, bất kể là Lý Mật vẫn là Vương Thế Sung hai người bọn họ cũng không dám có lời biếng. Chỉ vì tên này thanh sam nam tử chính là danh chấn thiên hạ Lan Giang đảo chủ mà ở trước đây không lâu Lạc Thủy trong trận chiến ấy, vị kia từng ở Đại Thảo Nguyên tung hoành vô cớ, nội danh mấy chục lớn tuổi rủ xuống không suy võ tôn Tất Huyền chính là thua ở thủ hạ của hắn. Thanh hiệu hiện nay thiên hạ bốn đại tông sư một trong, ở đánh gục võ tôn Tất Huyền sau, vị này trẻ tuổi nhất Lan Giang đảo chủ cũng thế trở thành đệ nhất thiên hạ. Chính là bắt nguồn từ nơi này, Lý Mật cùng Vương Thế Sung như vậy gặp như vậy thẳng thắn đúng hẹn như thành. Lý Mật, Vương Thế Sung, bái kiến Lan Giang đạo chủ. Nhìn thấy chậm rãi tiến lên bóng người, Lý Mật cùng Vương Thế Sung hai người không chút nào dám thất lễ về phía trước lên sổ đi bộ nổi lên đại lễ. Không cần đa lễ. Từ Tử Nghĩa ánh mắt chậm rãi đảo qua hai người, cho đến dư quang bắt lấy xuất hiện ở hai người phía sau bộ hạ cũ, Từ Tử Nghĩa lạnh nhạt nói: "Hai người các ngươi nếu đúng hẹn như thành, chỉ cần ngày sau không còn lên dị tâm, ta là có thể hướng về các ngươi bảo đảm sẽ không có cái kia vắt tranh bỏ vào việc." Lý Mật phía sau nhưng là thêm ra chính mình hóa cương cựu tướng, thì như áo trắng như tuyết, có hiên ngang anh tư rắn giết mỹ nhân danh xương Thẩm Lạc Nhạn, cùng với bị Lý Mật coi là tâm phục từ thế tích mọi người. Cho tới Vương Thế Sung phía sau, nhưng đại đa số chính mình thân động, cùng với phẫn làm Lạc Dương thủ phụ tịch Trần Bình Phượng tường dẫn đầu Lạc Dương bản địa thế lực. Nhìn thấy hai người cũng thế biểu thị ra bản thân thành ý, Từ Tử Nghĩa tự nhiên cũng không thiếu đưa ra hứa hẹn. Đa tạ đạo chủ. Nghe được nơi này, dù là tâm tư nhất là thâm trầm Lý Mật cũng không khỏi vẻ mặt trầm lại, mà Vương Thế Sung trên mặt ca càng là khắc chế không được cái kia cố ý mừng. Hiển nhiên hai người đều đối với cái hứa hẹn này cực kỳ coi trọng. Thanh cựu hàng tướng, hai người bọn họ tự nhiên lo lắng ngày sau sẽ bị thanh toán. Mà ngày hôm nay do Lan Giang đạo chủ tự mình mở miệng hứa hẹn, hai người tự nhiên không cần lo lắng ngày sau Nhật Nguyệt thần giáo gặp đổi ý từ đạo chủ, chúng ta đã ở trong thành chuẩn bị tốt tiến hội. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa cũng không giống hai người dự đoán như vậy cao cao tại thượng, Vương Thế Sung liền đánh bạo mỉm cười đi ra nói, tiến hội việc, sau đó lại nói, ta muốn ở chỗ này trước tiên phải đợi một người. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên nhìn lại Nam Vọng. Nghe được nơi này, Vương Thế Sung cùng Lý Mật mọi người tự nhiên không nói thêm gì nữa, đồng thời đáy lòng không khỏi âm thầm suy đoán lên, ánh mắt thì lại rơi vào giả gái sư Phi Huyên trên người, thành tựu Lý Mật tâm phúc đại tướng một trong, nàng tự nhiên biết rõ Từ Hàng Tĩnh trai tồn tại. Chỉ là hôm nay Lạc Thủy một trận chiến sau, rõ ràng chống đỡ Lý Việt Tĩnh trai chuyển nhân sư Phi Huyên nhưng bình yên vô sự, chuyện trong đó đã đáng giá khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Ngay ở Thẩm Lạc Nhạn lòng sinh suy đoán thời khắc, Thành Lạc Dương ở ngoài xa xa nhưng mơ hồ truyền đến móng ngựa đạp địa âm thanh. Không lâu lắm công phu, liền thấy đến mãi không hết kỵ binh, che ngập bầu trời từ mặt đông bình nguyên bay nhanh mà tới, tinh kỳ lay động, uy phong lẫm lẫm. Tống Quyết lưu ý đến cờ sĩ trên danh hiệu, Lý Mật cùng Vương Thế Sung hai người cùng nhau biến sắc, hiển nhiên là không ngờ đến đây lĩnh quân đại tướng lại là vị kia thiên đạo. Nếu nói là thiên hạ ngày nay, ai có thể có tư cách cùng vị kia Lan Giang đạo chủ một trận chiến, tự nhiên không còn gì khác vị kia Tống Việt chi chủ. Mọi người xa xa nhìn tới, chỉ thấy đến đây chính là Tống Việt một nhánh ước 5000 người kỵ binh nhẹ tiên phong bộ đội, cờ sĩ lay động, có thể nhưng không thấy vị kia thiên đao bóng người. Mà thời khắc này, sư Phi Huyên tận mắt nhìn thấy Tống Việt 5000 kỵ binh nhẹ chạy tới dưới thành Lạc Dương, vẻ mặt không khỏi buồn bã, hiển nhiên là đoán được vị kia Dịch Kiếm đại sư hạ chẳng. Đột nhiên Tống gia kỵ binh trong trận nổ lên rung trời hò hét tiếng hoan hô. Ánh mắt mọi người đầu đi, cờ sĩ lay động dưới, thiên đao Tống Khuyết rất ngồi như núi, cao cứ lập tức hùng vĩ thân hình, hiện thân một gò núi bên trên, chính hướng về Lạc Dương phương diện này chạy tới, cái khác người nhà họ Tống mã, nhưng các theo đỉnh núi cao địa, án binh bất động. Tống Việt chủ nếu đúng hẹn tìm đến, liền triệt để chứng minh Từ Hàng Tĩnh trai bại trận, Phi Huyên bây giờ có thể có lời nói. Nhìn chăm chú Tống Khuyết hùng vĩ thân hình, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên chậm rãi nói, được làm vua thua làm giặc, Phi Huyên không lời nào để nói, chỉ cầu Từ đạo chủ có thể cho Tĩnh trai lưu lại một chút hy vọng sống mà thôi. Sư Phi Huyên vuốt tay hơi rủ xuống, thấp giọng nói, Phi Huyên, xem ra vẫn không hiểu, đem Từ Hàng Tĩnh trai đẩy hướng về tuyệt cảnh người, cũng không phải là ta, mà là chính Tĩnh trai. Nhìn nhưng không nhận thấy được cái gì sư Phi Huyên, Từ Tử Nghĩa chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói, quan trung, Tần Lĩnh. Khoảng cách Trường Án Nạn 50 dặm ở ngoài một nơi Tần Lĩnh Sơn Mạch, chính là Tần Lĩnh chủ phong một trong. Cổ nhân lại gọi Tần Lĩnh Sơn Mạch vì là Trung Nam Sơn. Tần Lĩnh kéo dài hơn 800 dặm, là vị thủy cùng Hán thủy danh giới. Mà ngay ở Trung Nam Sơn cái khác đế đạp phong trên, nhưng ẩn giấu một tòa rời xa trần thế chùa miếu. Như dọc theo sơn đạo vẫn đi về phía trước trên thời gian ngắn ngủi, liền sẽ nhìn thấy có một cái hai bên có khắc nhà ở đây trong núi, Vân Thâm không biết nơi thạch bảng hiệu, theo có tên là 7 tầng môn 7 đạo cửa gỗ, trên cửa có hoa sen hoa văn bộ gõ cửa, cuối cùng là một đạo màu đỏ thấp cửa chính. Một cái đại quảng trường mặt sau là chủ điện Từ Hàng điện, mà rất ít có người ngoài đến thăm Từ Hàng Tĩnh trai ngoài sân môn, nhưng là thêm ra một đám xa lạ bóng người. Trong đó người cầm đầu chính là một cô gái, chỉ thấy nàng mặt mang trùng vải, vóc người thất tha, thình lình chính là ma môn bát đại cao thủ đứng đầu Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Mà ở sau lưng nàng thì lại lặng lặng đứng Bạch Tỷ Trần Trần Loan Loan, cùng với một cái đầu đầy chỉ bạc tóc bạc, trên người mặc màu vàng áo bào rộng nữ tử, chính là Trúc Ngọc Nghiên dưới trướng bốn mị một trong tóc bạc diễm mị đàn mai. Ngoại trừ các nàng ba người ở ngoài, còn có cái khác mấy người nữ tử bóng người vững vàng bảo vệ Tĩnh trai duy nhất xuống núi con đường. Phạm Thanh Huệ có ở đó không? Chỉ nghe mặt mang trùng vải Trúc Ngọc Nghiên lạnh lùng nói. Hồi lâu sau, lúc này mới nhìn thấy Tĩnh trai cổng lớn chậm rãi mở ra, chỉ thấy từ bên trong đi ra một cái mi thanh mục tú nữ nhi. Cùng Trúc Ngọc Nghiên lẫn nhau so sánh, trước mắt nữ nhi khí chất không thể giải thích được có chứa một tia thánh khiết khí tức. Trúc tông chủ, người ta từ biệt mấy chục năm, không biết hôm nay vì sao lại tới tự mình đến thăm Tĩnh trai đây. Tựa hồ phát giác Trúc Ngọc Nghiên trên người phát sinh biến hóa tế nhị, Phạm Thanh Huệ thu hồi cái tia một tia khó mà nhận ra thương cảm vẻ mặt, chậm rãi nói. Phạm Thanh Huệ, ta hôm nay đến đây tự nhiên chính là một tận năm đó ngươi ta chưa từng hoàn thành một trận chiến. Nhìn chăm chú khí chất cùng nàng khác hẳn Phạm Thanh Huệ, Trúc Ngọc Nghiên lạnh lùng nói. Trúc tông chủ, năm đó cuộc chiến đã qua lâu như vậy, không nghĩ đến ngươi đến nay vẫn là không bỏ xuống được. Nhìn hôm nay rõ ràng lai giả bất thiện Trúc Ngọc Nghiên, Phạm Thanh Huệ chỉ được nhẹ nhàng than thở. Năm đó nếu không có Từ Hàng Tĩnh trai từ bên trong thành quỷ, để Mỹ Tiên Lâm trận cùng ta trở mặt thành thủ, lại sao là kết quả kia? Nói tới ngày xưa việc, Trúc Ngọc Nghiên ngữ khí càng là băng lạnh mấy phần. Mà ngày hôm nay Tĩnh trai thế suy, cũng đừng trách ta bỏ đá xuống giếng. Nhìn mặt trước cùng nàng hầu như tranh đấu một đời bóng người, Trúc Ngọc Nghiên không khỏi cười lạnh nói. Tĩnh trai cùng âm quỷ phái đấu tranh, sớm nhất có thể tìm hiểu đến lượng tấn thời gian, lại bởi vì người trong ma môn lý niệm quá mức quá khích, mỗi khi Tĩnh trai đều mang theo cái gọi là đại thế đem người vây công ma môn đệ tử. Bây giờ Tĩnh trai thất thế, nguyên nhân tự nhiên là cùng bị kia Lan Giang đảo chủ là địch duyên cớ, thêm nữa Phạm Thanh Huệ xuôi nam tay trắng trở về, trước mắt Tĩnh trai đã là không có bất kỳ quân cờ có thể vận dụng. Đối mặt cơ hội ngàn năm một thừa này, Trúc Ngọc Nghiên đương nhiên sẽ không buông tha. Năm đó Thạch Chi Hiên nhân Bích Tú Tâm cái chết ẩn tích giang hồ, Trúc Ngọc Nghiên chấp trưởng Âm Quý phái có thể nói là như mặt trời ban trưa, nhưng là ở lòng tin nàng mười phần cùng Phạm Thanh Huệ quyết chiến đêm trước. Con gái của nàng đơn mỹ tiên nhưng là bỗng nhiên không chào mà đi, suýt chút nữa tức giận đến Trúc Ngọc Nghiên tẩu hỏa nhập ma, mà trận chiến này tự nhiên không hề bất ngờ, là nàng thua. Mà trong này duyên cớ, tự nhiên là cùng Từ Hàng Tĩnh trai có quan hệ. Chỉ là cá cược chính là cá cược, nàng tựa như ước tuân thủ, cho đến 20 năm sau lúc này mới hiện thân giang hồ. Hiện nay Từ Hàng Tĩnh trai thế suy, Trúc Ngọc Nghiên lại sao đồng ý từ bỏ cơ hội này? Tự Lạc Thủy cuộc chiến kết thúc, thiên hạ bốn đại tông sư cách cục liền như vậy triệt để có thay đổi. Theo võ tôn Tất Huyền Nga xuống, cùng với Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm ở Thiên Đao Tông khuyết trong tay bại vong sau khi, Thiên Hạ liền tân sắp xếp ra 4 đại tông sư. Mà 4 người này chính là Lan Giang đạo chủ Từ Tử Nghĩa, Tam Phong đạo nhân, cùng với Thiên Đao Tông khuyết cùng Tán Nhân Linh đạo kỳ. Mà theo Lạc Thủy cuộc chiến kết thúc, Lý Mật cùng Vương Thế Sung hai người rất nhanh liền hiến thành gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo, phân biệt dẫn dắt từng người tâm phúc cùng xuất binh tấn công Quan Trung Lý Việt. Ít đi cấp độ tông sư cao thủ tọa trấn, mặc cho Tần Vương Lý Thế Dân dưới trướng dũng tướng Mưu Sĩ bảy mưu tinh kế, vẫn là không ngăn được Nhật Nguyệt thần giáo mãnh liệt thế tiến công. Chỉ là không đủ 2 tháng công phu, Lý Việt liền mất hết sơ đây, Hà Bắc hai địa. Mà nhìn thấy Lý Việt thế suy, thành tựu Phạm Thanh Huệ người ái mộ Giải Huy, cũng rất nhanh làm ra lựa chọn, lúc này trực tiếp gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo, cũng từ ba thuộc xuất binh tấn công Lũng Nam, từ độ vật hai mặt vây công Lý Việt. Cùng năm tháng 7, Nhật Nguyệt thần giáo đại quân đã vây kín Trường An. Vây thành không tới 1 tháng, liền bị bao vây ở trong hoàng cung Lý Uyên dựa vào Vi Liên Hương chống đỡ, triệu tập một nhóm bộ hạ cũ bắt giữ Lý Thế Dân liền đem người đầu hàng. Đến đây, thiên hạ liền như vậy nhất thống. Năm sau tháng 2, Hồ Động Đình bên trên nhưng tràn đầy răng đèn kết hoa thuyền hoa, có vẻ càng vui mừng náo nhiệt. Mà trong này nguyên nhân, tự nhiên là cùng vị kia Lan Giang đạo chủ có quan hệ. Nguyên lai hôm nay chính là vị kia Lan Giang đạo chủ đại hôn tháng ngày, tương truyền vị kia từ đạo chủ lần này cần cưới vợ 3 vị phu nhân xuất giá, vì thế rộng rãi phát yêu thiếp. Bởi vậy tự nhiên thiếu không được thiên nam địa bắc người tới đây chúc mừng, cũng như lĩnh nam tống phiệt, cùng với độc cô phiệt, thậm chí Lý Phiệt bên trong mọi người gặp đến đây cũng chúc. Cho tới vực ngoại các đại tiểu vương quốc, cũng dồn dập phái ra sứ đoàn sớm nửa năm xuất phát chính là vì chúc mừng. Ca vũ song tuyệt thượng đại gia, cùng Tiêu Kỵ vang danh thiên hạ thạch đại gia có người nói cũng sẽ lại lần nữa liên thủ tại trên hồ động đỉnh cộng diễn một khúc. Việc này một khi truyền ra, tất nhiên là hấp dẫn không bách tính đến đây cổ động. Cùng lúc đó, Lan Giang đảo trên nhưng là thêm ra một đám người xa lạ. Ở mới vừa xây dựng lên tòa nhà nhỏ bên trong, những nam vương phụ tử nhưng là xuất hiện ở chỗ này, nhìn đầu đội phượng khoác khăn quàng vai Triệu Mẫn, không khỏi cùng kêu lên mở miệng khen, Mẫn Mẫn ngươi ngày hôm nay thật đẹp. Đồng dạng khác một nơi, khôi phục vốn là dung mạo đại khí ti, lúc này cũng ít có mắt lộ ra nhu chỉ nhìn đeo khăn che mặt Tiểu Chiêu. Trinh tỷ tỷ, ngươi ngày mai sẽ phải lập gia đình. Khác một nơi, Thương Tú Tuần thì lại bồi tiếp Trình Linh Tố ngồi ở gương đồng trước, nhìn ít có lộ ra xấu hổ dung Trình Linh Tố, nàng không khỏi lại cười nói. Mà ở Lan Giang đảo bên trong phòng tiếp khách, lúc này càng náo nhiệt. Một mặt dâu quay nón Hồ Phỉ chính đang thạch phá thiên bắt chuyển dưới, khá là có chút hồ đồ ngồi ở một bên. Dù là Hồ Phỉ tự xưng là kiến thức rộng rãi, có thể từ khi trải qua tình cảnh đó sau, cũng là không khỏi có chút ngơ ngẩn. Cho đến hắn vào ghế sau khi, nhìn thấy cách đó không xa đạo một đám đạo sĩ trang phục bóng người, không khỏi thần sắc cứng lại. Chỉ vì lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được những người trước mắt này không một người mang cao minh võ công, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ từng trải qua. Hồ đại ca, những người này đều là Trương Chân Nhân đệ tử. Làm như nhìn ra Hồ Phỉ có chút bất ngờ, Thạch Phá Thiên liền thế hắn giới thiệu đến. Trương Chân Nhân, chẳng lẽ là? Hồ Phỉ nghe vậy không khỏi trong lòng hơi động. Không sai, chính là phái võ đang bị kia Trương Chân Nhân a. Thạch Phá Thiên gật đầu nói. Tống sư đạo nhìn thấy chư vị sư minh. Lúc này Tống sư đạo cũng chậm rãi về phía trước, hướng về ngồi ở một bên một đám bóng người hành nổi lên lễ. Tống sư đệ không cần khách khí. Thái Dương Vi thấy Hoa Dâm, thân mang đạo bảo Tống Viễn Tiểu liền đội vàng đứng lên, đồng thời cũng trong bóng tối quan sát trước mắt sư phụ Tân Thu làm môn hạ đệ tử. Thật giống. Một bên Ân Lê Đình nhìn chằm chằm Tống sư đạo, nhưng không khỏi thấp giọng nói. Lục sư minh, chẳng lẽ là chỉ Ngũ sư minh? Rõ ràng Ân Lê Đình đang nói cái gì, Tống sư đạo chắp tay nói. Không sai, sư đệ khí chất cùng Ngũ ca cực kỳ quá giống. Mạc Thanh Quốc lúc này cũng phụ họa nói. Bọn họ những người này chính là võ đang thất hiệp, bây giờ từ Tử Nghĩa đại hôn sắp tới, Trương Chân Nhân lại đã bước ra cái kia bước cuối cùng, sau đó cũng có thể phá không rời đi. Bởi vậy từ Tử Nghĩa lần này cũng liền đem bọn họ toàn bộ xin mời lại đây. Trương Chân Nhân cùng Tống Việt chủ đến rồi. Ngay ở bọn họ một đám sư huynh đệ trò chuyện thời khắc, lại nghe cách đó không xa có người nhắc nhở. Tống Viễn Tiểu mọi người nghe tiếng liền vội vàng tiến lên nên tiếp, chỉ thấy anh Tuấn vô cùng lại tràn ngập nho nhã phong độ Tống Khuyết đang cùng một tên lôi thôi đạo nhân chậm rãi tiến lên, mà đạo nhân kia chính là Tống Viễn Tiểu mọi người sư phụ. Tống Viễn Tiểu mọi người thấy thế liền vội vàng tiến lên hành lễ. Vị này Tống Việt chủ, nó chi tu vi không kém ta. Trương Tam Phong mắt lộ vui mừng mà liếc mắt nhìn chính mình đồ đệ, đồng thời lại giới thiệu một bên Tống Khuyết. Nhìn thấy Tống Việt chủ, Tống Viễn Tiểu mọi người nghe vậy cũng liền vội vàng hành lễ. Trương Chân Nhân học cứu thiên nhân, ta rất là khâm phục. Tống Khuyết nói rằng nơi này, ánh mắt nhưng là chậm rãi rơi vào Tống sư đạo trên người. Phụ thân. Tống sư đạo chỉ được ra khỏi hàng cung kính hành lễ nói. Sư đạo, ngươi nếu bái vào Trương Chân Nhân môn hạ, liền không nên lãng phí trong đó tạo hóa. Đang nhìn mình nhi tử, Tống Khuyết ít có ngữ khí nhu hòa khích lệ nói. Thành tựu thiên hạ không hai trong đao tay cự phách, Tống Khuyết rõ ràng bên cạnh Trương Chân Nhân đến cảnh giới cỡ nào, nếu không có trong lòng nhưng có lo lắng, sợ là sớm đã từ đây giới phá toái rời đi. Phụ thân, hài nhi nhớ kỹ. Tống sư đạo cố nén trong lòng kích động, lại lần nữa chắp tay nói. Lan Giang đảo bên trong một nơi nước trong đỉnh, Từ Tử Nghĩa nhìn mặt trước Kỳ Thiến, chậm rãi nói, Thiến Nhi, vi sư chưa bao giờ bức bách các ngươi làm ra lựa chọn, nhưng ngươi chân thật định sao? Sư phụ, đồ nhi tự biết tư chất không bằng Thạch sư đệ, tuy nhiên muốn từ những phương diện khác là sư phụ phân ưu giải nạn. Kỳ Thiến ngẩng đầu lên, ngữ khí nghiêm túc nói, Thiến Nhi, vi sư ta chưa bao giờ ép buộc các ngươi, nhưng ngươi muốn xác định nghĩ rõ ràng, chỉ vì ngươi một khi đồng ý, ngày sau liền không cho phép ngươi đến đổi ý. Từ Tử Nghĩa than nhẹ một tiếng nói, đồ nhi từ lâu nghĩ rõ ràng, cố nhiên leo lên cái kia bảo tọa sẽ làm đồ nhi hoàn mỹ tu luyện võ công, có thể đồ nhi nhưng có tự tin ngày sau đổi tới Thạch sư đệ. Nói rằng nơi này, Kỷ Thiến lại lần nữa ngẩng đầu lên, Tú Mục bên trong mơ hồ để lộ ra một tia tự tin đến. Thế này, Tư Tử Nghĩa liền chậm rãi gật đầu. Từ khi thiên hạ nhất thống, có quan hệ hoàng đế ứng cử viên, tự nhiên liền để Tư Tử Nghĩa hơi cảm đau đầu. Dương Liên Đình chấp trưởng một cái Nhật Nguyệt Thần Giáo đã là hắn cực hạn, nếu là Đông Phương Bất Bại có ý định đại vị, hay là còn có thể để Tư Tử Nghĩa ung dung một ít. Chỉ là theo Đông Phương Bất Bại Quý Hoa Bảo Điện tu vi càng thêm phía sau, đã đạt đến thiên nhân hóa sinh cảnh giới nàng, hiện tại đầy trong đầu đều là giúp chồng dạy con, đối với cái gọi là quyền thế căn bản không có hứng thú. Ngay ở Tư Tử Nghĩa đau đầu thời khắc, hắn đổ đệ Kỳ Thiến nhưng chủ động tỉnh anh. Tư đại ca, giờ lành đã tới, Trình tỷ tỷ các nàng chính chờ ngươi đấy. Ngay ở bọn họ thầy trò giao lưu thời khắc, lại nghe cách đó không xa truyền đến Tiểu Hạc Nhi thúc giục câm thanh. Được rồi, ta lập tức liền tới. Nghe được nơi này, Tư Tử Nghĩa khoe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười.